Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiền giảng, và hôm nay là bài thứ 116. Chúng ta đang ở phẩm thứ tư Pháp Tạng Nhân Địa, tức là địa vị tu nhân của Ngài Pháp Tạng. Địa vị tu nhân tức là khi ở trong thời kỳ còn tu nhân, đến khi nào kết quả thì là thành Phật. Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng đó, tức là còn hay còn gọi là Bồ Tát Pháp Tạng, là đang ở vị tu nhân. Nhưng thực tế bây giờ Ngài đã thành Phật, Ngài đã thành công rồi, tức là thành quả rồi. Quả của Ngài đạt được đó là Ngài thành giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc, tức là Ngài là Đức A Di Đà Phật, giáo chủ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, và Ngài đã thành tựu. Thì chúng ta đang học ở phần này, đó là nhân địa của Ngài Pháp Tạng, và hôm nay vẫn là bài đó, phẩm đó, và buổi thứ 19 của phần này. Dạ, mời quý vị chúng ta theo dõi phần tiền trang, xin bắt đầu luôn trên màn hình ạ. Dạ, ở trên màn hình chúng ta xem có lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, trích từ tập 162 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Hòa Thượng nói: Được thân người nghe Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ, đó thật sự là phước đức lớn. Quý vị có thể tiếp nhận đó là trí huệ lớn. Chúng ta nghe những câu này cũng rất quen đúng không ạ? Nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Điều này thì ở đây cũng là tương tự như vậy, tức là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được thân người nghe được Phật Pháp, đó là đã khó. Mà ở đây Hòa Thượng nói là gặp được pháp môn tịnh độ, đó thật sự là phước đức lớn. Tức là nếu mình phước đức nhỏ không được, đúng không ạ? Và đây cũng chính là lời trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: Nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Đúng không quý vị? Tức là nếu mà trong xa xưa, trong quá khứ mà chúng ta không từng tu phước, tu huệ, thì đối với chánh pháp này không thể nghe, không có thể nghe được. Chánh pháp này chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta rất may mắn, chúng ta đạt được những điều khó trong những điều khó. Trong kinh Đại Bổ Tích nói: Nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Nhân thân năng đắc tức là thân người khó được và Phật Pháp thì khó được nghe. Không phải là khó được nghe là không được nghe, mà nghe không hiểu được, nghe không tin được thì đó gọi là khó nghe. Và trong Phật Pháp thì 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, mà chúng ta lại may mắn được gặp pháp môn tịnh độ như cư sĩ Bành Tế Thanh vào thời đầu nhà Thanh. Ngài nói: Một ngày hy hữu hiếm có khó được, từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta gặp được hai điều đó, tức là chúng ta gặp được Phật Pháp, được gặp được được thân người là đã khó, thêm Kinh Vô Lượng Thọ là khó. Đó chứng tỏ phước đức chúng ta rất lớn. Và Hòa Thượng nói là gì? Quý vị có thể tiếp nhận đó là trí huệ lớn. Nếu không tiếp nhận thì cũng không phải là trí huệ lớn. Cho nên tiếp nhận được bao nhiêu, tức là trí huệ mình lớn bấy nhiêu. Tiếp nhận được 100% thì trí huệ mình lớn được 100%, đúng không ạ? Tiếp nhận được có 50%, tức là trí huệ mình có 50%. Pháp môn này có nhiều người hơi bi quan chút xíu, là nói con đâu có trí huệ gì đâu, con khờ lắm, con không biết gì hết. Nhưng thật ra quý vị để ý, Thiền Trang để ý các đồng tu từ trên mạng, có nhiều người mới đầu vào thật sự không biết gì, nhưng mà thật thà nghe lời thật làm, qua một thời gian tiến bộ hơn hẳn. Rất nhiều người tu tiến bộ đúng không ạ? Và quý vị thấy rõ ràng đó là sự tiến bộ nếu như mình chỉ cần tiếp nhận mà mình làm theo. Cho nên Phật Pháp là thành tựu ngay trong đời này, chứ không phải đợi đến lúc nào đó mới chết mới thành tựu, không phải. Phật Pháp là chúng ta thành tựu, tức là ngay hiện tại đời mình cảm nhận được Phật Pháp rất tuyệt vời, rất là an lạc đúng không ạ? Niệm Phật cũng hoan hỷ. Giống như hôm thời khóa hôm qua, mọi đồng tu chắc cũng nhiều người ở trên mạng cũng cảm nhận được là một thời khóa có thể nói là mang về năng lượng rất lớn đúng không? Đồng tu ở đây không có ai ngủ gục, đó là rất là tỉnh táo và mọi người hoan hỷ sau khi tu xong đều thấy khỏe. Đó là chứng tỏ là gì? Một thời tu niệm Phật cũng có an lạc như vậy. Hữu hồ chi mình có thể niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, về Cực Lạc còn vui, còn an lạc hơn rất nhiều. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Vô cực chi thắng đạo, dĩ vãng nhi vô nhân, đúng không ạ? Tức là cái con đường đạo vô cùng thù thắng, vô cực luôn, vô cùng vô cực thù thắng, dễ đi mà không người đó. Cho nên là dễ đi mà không chịu ai chịu đi, chứ không phải là không có người, không không, tức là con đường mình đi á, giống như quý vị đi trên đường, người ta có trên Facebook có ai đó đăng cái hình đúng không, tất cả mọi người đi con đường chật hẹp, có mỗi một hai người đó đi vô con đường vắng đó, con đường về Tây Phương Lạc. Cho nên đúng rồi, vô cực chi thắng đạo, dị vãng nhi vô nhân đó. Chúng ta may mắn chúng ta gặp được và chúng ta đi được con đường này là người hiếm hoi. Vì trong đời mạt pháp thời này, càng về sau quý vị thấy thế giới đang rất nhiều thay đổi, khổ càng ngày càng nhiều, thế gian loạn. Hòa thượng Tịnh Không khi ngày giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh Dạ Diễn Nghĩa, hòa thượng nói cõi trời cũng loạn, cõi trời cũng loạn, bây giờ trên trời cũng không an rồi đó. Cho nên là tại sao vậy? Vì thế giới dưới đất này đang loạn thì cõi trời cũng loạn. Thì hiện trang hồi xưa chỉ nghe vậy thôi, gần đây thì có coi trong kinh Đại Bảo Tích thì thật sự là vậy. Trong kinh Đại Bảo Tích có nói là khi thế gian loạn lạc, người tạo nghiệp rất nhiều thì chư thiên cũng khóc than. Quý vị biết tại sao chư thiên lại khóc than không? Vì các vua trời cảm thấy cõi trời vắng bóng chư thiên, ít có người được sanh về cõi trời. Thì quý vị tưởng tượng ở nhân gian á, bây giờ mình cứ xem các nước phát triển, họ cũng đang lo lắng dân số không có đông, đúng không ạ? Thiếu người, không có nhân công lao động, cho nên những không có người là lo cho phát triển đất nước, cho nên họ cũng rất lo lắng. Thì cũng vậy, trên cõi trời đạo lý cũng như thế, các vua trời cũng đang rất lo lắng vì không có chư thiên sanh về, tức là không có những người mới, ít lắm. Vì vậy thế giới chư thiên cũng sẽ suy sụp nếu như ít con người. Tại vì nếu có thêm một người có phước báo thì đóng góp vào thế giới đó nó bền vững. Vì cũng vậy đó, một quốc gia mà khi nhân dân dân số càng ngày càng giảm thì tất nhiên là quốc gia đó cũng có vấn đề, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy ở tại các nước phát triển bây giờ, người ta mở cửa cho những nước từ các nước đang phát triển nhân số dân cư di dân qua, đó là gì? Họ bắt buộc phải tuyển. Tuyển như vậy cũng không phải là tốt, đó là bất đắc dĩ. Tại vì nền giáo dục của chính quốc của họ rất tạo ra những người vẫn tốt hơn chứ. Tuyển từ những người từ nơi khác tới đâu có dễ, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ bí quá rồi đó. Cho nên mà tuyển như vậy thì thế nào? Thời gian sau loạn. Tại vì tiêu chuẩn nó thấp quá thì chắc là loạn. Cho nên quý vị thấy nhân gian như thế nào thì cõi trời cũng như thế. Hay nói cách khác đó, chúng ta vừa học đó là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói tam giới vô an do như hỏa trạch, tức là gì? Ba cõi không an giống như nhà lửa. Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là dục giới là từ tầng trời thứ sáu trở xuống địa ngục, tất nhiên không an rồi, trong đó có cõi người chúng ta. Sắc giới cũng không an và vô sắc giới cũng không an. Và câu đằng sau nói gì? Đô thị sanh tử hải trùng đều là ở trong biển sanh tử. Nên chúng ta thấy đó là lời lời của chư tổ, lời của chư Phật. Nói như vậy để chúng ta nhắc nhở chúng ta, chứ không có nhiều khi chúng ta quên. Thiền Trang thì khi giảng hai bộ, bộ thì giảng giới luật, thì lâu lâu chủ yếu giảng giới luật cho gì người mới, còn bộ này thì chúng ta giảng khuyến tấn để mọi người tu hành. Tu hành thật sự thì có thể thành tựu. Hòa thượng Tịnh Không giảng trong Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú 2014, hòa thượng nói tại Trung Quốc là có những thánh nhân thật sự là những đạo tràng thánh nhân họ tu ở trong núi đó, quý vị. Người trẻ tuổi là 130 tuổi, người lớn tuổi 160 tuổi, họ vẫn trụ trong núi sâu để tu. Quý vị thấy đó là gì? Những người thật sự tu hành họ có thể thọ mạng tại nhân gian cũng rất dài. Còn chúng ta ngày nay mới có bốn mấy năm mấy lần lần ra đi hết. Ở Việt Nam chúng ta là đi sớm lắm. Ở đồng tu ở hải ngoại thì đỡ hơn, có vẻ người ở hải ngoại có phước hơn, đỡ hơn một chút. Nhưng như thế cũng là vô thường. Mà vô thường á, trong kinh Nhật Tụng thường trích, trong kinh Xuất Diệu nó là gì? Giống như lửa cháy đầu như cứu đầu nhiên, tức là như cứu lửa cháy đầu á. Và lửa nó cháy trên đầu rồi mình đâu mà thoát ra. Nếu không có tranh thủ cơ hội này, mai mốt không biết điều gì xảy ra. Quý vị thấy bây giờ giả sử Nga rồi Trung Quốc hay Triều Tiên, ba nước liên minh lại đánh toàn thế giới là thành trở thành chiến tranh thế giới lần thứ ba rồi, đúng không? Giống như hồi chiến tranh thế giới thứ hai, ba nước phát xít liên minh lại đánh, thì bây giờ cũng vậy. Bây giờ cuối cùng ép một hồi, cuối cùng mấy nước đó nổi khùng đánh thì thành chiến tranh thế giới thứ ba thôi. Lúc đó gì, tìm chỗ trốn không có nữa, lúc đó rất khổ. Và thật ra những cái nỗi khổ trong nhân gian rất nhiều. Bây giờ những cái bệnh bất thường ví dụ như vừa rồi dịch Covid đúng không ạ, cho đến chiến tranh, rồi chúng ta cũng không biết tương lai thế nào, hoàn toàn là vô thường. Cho nên trong cuộc đời này nếu như biết Phật pháp thì đó là cơ hội quá tuyệt vời. Hòa thượng nói trí huệ là nhìn thấu, còn tam muội là buông xuống. Tức là nếu quý vị nhìn thấu được, quý vị tu hành buông xuống được thì mới đắc được tam muội. Có vọng tưởng muốn đắc công phu thành phiến thì không đạt được, muốn tự tại bản sanh cũng không được. Đây là lời khai thị Thiện Trang quên ghi ở trong tập nào, nhưng mà trong mấy bộ của Thiện Trang mới giảo thì hòa thượng nói là có vọng tưởng muốn đắc công phu thành phiến thì không được được nha. Ai muốn công phu thành phiến tự tại bản sanh, có vọng tưởng không đạt được, muốn tự tại bản sanh cũng không được. Cho nên tu hành sao buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Và thường vọng tưởng là vì sao? Hòa thượng cũng nói tại quý vị có chấp tình thân nên không có trí huệ. Chấp tình thân tức là mình có cái tình chấp thì gia đình, bà con, vân vân, mình lo lắng nhiều người quá đó. Còn có nhiều người tu khá khá chút xíu cái là rớt vào cái nạn khác, rất nhiều cửa nạn. Và thường nói là gì, nếu mà chúng ta tu, chúng ta được người ta khen, người ta vân vân, mình có cái sở đắc tài năng thế gian bất cả, bắt đầu mình sanh cái tâm gọi là ngạo mạn thì đó là đọa ma đạo. Ma đạo đó theo kinh Lăng Nghiêm nói đó chính là rớt vào đâu, nặng thì thành Atula, còn không thì là quát la sát đó, cho quỷ rồi không à. Cho nên là vào làm cõi thần, cõi thần nha. Cho nên ở trong đường tu hành á, nếu không có kinh giáo hàng ngày nhắc nhở chúng ta, chỉ cần sơ sẩy chút xíu là lạc, tu kiểu gì cũng lạc. Quý vị thấy có những đồng tu đúng không, mới đầu tu cũng rất là tốt, có công phu có, nhưng mà chỉ cần thời gian sau có lên một chút xíu gì đó là bị chúng sanh đổ mất công phu rất nhiều. Thiện Trang đi con đường này bao nhiêu năm nay, và Thiện Trang thấy là đúng là không đơn giản. Thật sự tu hành chỉ có tiến một con đường thôi, rất khó mà làm được điều đó. Mặc dù mình biết nhưng mà phải luyện, cứ lên rồi rớt xuống, lên rớt xuống, bao nhiêu lần mới bước qua được cái ngạch đó. Vì vậy chúng ta phải làm sao, chúng ta phải thâm nhập kinh giáo, thâm nhập kinh tạng thì thường thường được nhắc nhở của Phật qua những lời này chư tổ, thì chúng ta mới được chư phổ tổ và chư Phật nhắc nhở thì chúng ta mới có thể trụ nổi. Bây giờ Thiện Trang xin phép vào phần kinh văn. Ở trên màn hình chúng ta xem đoạn kinh văn tiếp theo, mục là kỷ tứ. Kỷ tứ tức là F4, tức là mục này nó nằm trong C2 D2 E3 và F4. Tất linh thành Phật, tức là điều khiến cho thành Phật, điều khiến thành Phật. Đây là nguyện vọng của Tỳ kheo Phát Tạng. Mời quý vị xem kinh văn. Thường hành bố thí, cập giới nhẫn, tinh tấn định huệ lục ba la, vị độ hữu tình linh đắc độ, dĩ độ chi giả sử thành Phật. Đây là bốn câu kinh văn trong bài kệ. Chúng ta đang ở bài kệ này, quý vị nhớ đây là câu kệ thứ bao nhiêu không ạ? Đây là câu kệ thứ 23 đến 26 trong đoạn kệ này. Câu đầu tiên là thường hành bố thí cập giới nhẫn, tức là thường tu hành bố thí trì giới và nhẫn nhục, tinh tấn định huệ lục ba la, và thêm nữa là tinh tấn định huệ sáu ba la mật, đúng không ạ? Tức đây là ý nói thường tu sáu ba la mật. Sáu ba la mật đầu tiên là bố thí ba la mật, đúng không ạ? Quý vị chắc nhớ thì nhân điểm lại về lục ba la mật. Thứ nhất là bố thí. Bố thí tức là trong đó có ba điều thí. Một là bố thí tài, tài tức là tài sản, thì trong đó tài sản hoặc là nội tài. Nội tài là để dùng sức lực mình để giúp cho người ta. Thứ hai là gì? Tài thí, pháp thí. Pháp thí là tặng những phương pháp chỉ cho người ta cách thức, ví dụ như nấu ăn, chỉ cho người ta cách nấu ăn cũng là bố thí pháp, nhưng pháp thế gian. Còn bố thí pháp của Phật Pháp là bố thí giúp cho người ta cách tu hành, nhưng mình chỉ cho người ta. Và thứ ba là vô ý thí. Vô ý là mang lại sự không sợ hãi cho chúng sanh, cho người khác. Đó, giống như phóng sanh, chúng sanh nó sắp chết, nó sợ hãi, mình cứu. Đó là gọi là bố thí vô ý. Hoặc là chúng ta nói một bài pháp để người ta nghe, người ta hoan hỷ, người ta an lạc, người ta không sợ hãi. Đó, đó cũng là bố thí và vô ý. Rồi thứ hai trong lục độ ba la, đó là trì giới. Trì giới thì chúng ta cũng qua biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta giữ giới đó. Thứ ba là gì? Nhẫn nhục. Nhẫn, phải nhẫn được, nhẫn chịu được, đúng không ạ? Rồi cái nhẫn đó cũng là rộng lắm, để hình như tới lúc nào đó chúng ta sẽ có học mấy loại nhẫn đó. Rồi thứ tư là gì? Tinh tấn. Tinh tấn là tinh, là tinh chiên. Tấn là tiến tới, thùng mà không tạp, một hướng tiến tới, gọi là tinh tấn. Rồi tiếp theo phải tu định, đó là tu thiền định là thứ năm. Và cuối cùng, mục tiêu cuối cùng là được là bát nhã độ, trí huệ. Quý vị hãy nhớ bát nhã để ra khỏi giải thoát, gọi là trí huệ mới ra khỏi sanh tử. Hôm bữa trong kinh, trong luận đại trí độ nói là gì? Phật pháp đại hải, tính vi năng nhập, trí vi năng độ, đúng không ạ? Tức là biển lớn của Phật pháp có tính thì mới vào được, mà có trí mới ra được. Thật ra ngay cả cái bài mà truyền, quý vị nhớ không ạ? Bài truyền giới bát quan trai á, cũng nói đến câu mở màn là gì? Tức là gì? Biển khổ không bờ, nếu không có thiền từ bát nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được, đúng không? Chúng ta thấy lời khai thị của chư tổ đó, tức là biển khổ không bờ, không bến gì hết. Bây giờ nếu không có thiền từ bát nhã, tức là mình không có trí huệ bát nhã, mình thế nào không thể vượt lên giải thoát được. Cho nên mà muốn vậy, bắt đầu đằng sau người muốn chứng vô thượng bồ đề, đúng không? Đó quý vị nhớ, chắc là Thiện Trang đọc đoạn đó hoài, chắc quý vị nhớ. Cho nên tất cả những lời chư tổ, lời kinh đều xoay quanh mục tiêu cuối cùng, người tu hành phải có trí huệ. Cho nên lục độ mật 6 điều, nhưng điều cuối cùng là mục tiêu cuối cùng. 5 điều trước là phương tiện, phương tiện để tu hành, để đạt được điều thứ 6. Cho nên quý vị hiểu rồi, đúng không ạ? Đó là trí huệ, hai câu kinh văn đầu tiên. Câu thứ 3, vị độ hữu tình linh đắc độ. Vị có nghĩa là chưa, chưa được độ. Hữu tình chưa được độ đó, khiến cho được độ. Hữu tình là chúng sanh như chúng ta, đúng không? Chưa được độ nè, chưa ra khỏi sanh tử thì gọi là chưa được độ. Còn sao? Dĩ độ chi giả. Đó, tức là quý vị dĩ độ chi giả, tức là người đã được độ rồi. Chứ dĩ là đã độ, người đã độ rồi thì sao? Linh sử là khiến cho thành Phật. Tức là đây là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là ngài Đức Phật A Di Đà, ngài phát nguyện rằng nếu mà cái người mà chưa được độ, chưa ra khỏi sanh tử đó, gọi là chưa được độ, thì giúp cho họ ra khỏi sanh tử bằng cách niệm Phật một đời vãng sanh Tây Phương. Đó là con đường tắt ngang qua ba cõi, đúng không ạ? Vãng sanh về Tây Phương Lạc. Còn nếu những người đã ra rồi, giống như là A-la-hán rồi, cũng sao? Khiến cho họ mau thành Phật. Đó, Bồ-Tát ra rồi, ra khỏi sanh tử rồi, cũng mau cho thành Phật. Cho nên đây là gì? Đây là điều nguyện nào trong tứ hoằng thệ nguyện quý vị? Chính là điều chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Mình độ không chỉ chúng sanh vô tình, chúng sanh đã chưa ra khỏi sanh tử hồi, gọi là chưa độ, mà độ cả những người đã ra rồi nhưng chưa thành Phật. Cho nên nguyện lớn đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta mong nguyện độ được mấy người bà con, mấy người thân thuộc được, đúng không? Chứ đâu có độ, nguyện độ rộng chúng sanh. Có ai phát tâm độ hết chúng sanh trên địa cầu này không? Sau khi về Tây Phương Cực Lạc, quý vị phát nguyện độ hết chúng sanh trên địa cầu này không? Không có mấy ai, đúng không? Chúng sanh thời nay chúng ta phát tâm yếu. Thì Giang thấy hồi xưa á, Hòa Thượng Diệu Liên á, quý vị thấy Ngài có phát thêm nguyện thứ 49 á, tức là ai mà nghe tới tên của Ngài đúng không, là Ngài sẽ độ cho vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và Thiện Giang đã tán thán rồi, ui nguyện này cũng hay đó nha. Đó, rồi sau này á, thấy Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài cũng nguyện vậy đó, ai mà nghe đến Ngài, danh hiệu hai chữ Tiên Hóa thôi, có tên của Ngài á, thì Ngài đều độ thoát hết. Thì hồi đó là Thiện Giang, ui mấy các ngài thật tuyệt vời. Nhưng mà quý vị biết thật sự tuyệt vời cũng chưa bằng ai, chưa bằng ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài không cần nguyện nghe hay không nghe, hay không nghe ngài cũng độ nữa. Đó là gì? Địa ngục vị không thề bất thành Phật, chúng sanh vị độ phương chứng Bồ Đề. Đó là không cần biết nó có nghe hay không, có nhắc hay không. Cho nên hồi xưa Thiền Trang viết cái bài ở trong Facebook đó, quý vị giới thiệu về cuộc đời của Thiền Trang á, đúng không? Nói về sự nghiệp làm là giáo viên á, cho đến xuất gia Thiền Trang mới có cái bài nguyện đó, là cũng học theo các ngài đó. Là Thiền Trang nói nguyện ai nghe tới tên của Nguyễn Văn Trang, tức là tên đời á, cho đến nghe đến tên Thích Thiện Trang, thì Thiện Trang đều độ cho họ vì những người có duyên. Đó là hồi xưa. Nếu mà bây giờ Thiện Trang sẽ nguyện là qua những người chưa nghe cũng sẽ độ. Đó, tức là mình phải có tâm lượng lớn như vậy. Để đây mình học tới ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng nè, ngài đâu có nói là trừ có, đâu đâu, miễn là gì? Người hữu tình thôi, chưa được độ ngài sẽ độ. Đã độ rồi ngài sẽ khiến thành Phật, như vậy độ hết. Cho thế mới chúng sanh vô biên thì nguyện độ chứ. Còn mình á cũng quay cuối cùng mình chỉ phát tâm rất nhỏ nên đâu có lớn đâu quý vị, thật sự. Cho nên là chỉ khi nào giác ngộ á, tức là hiểu ra ra thì mình mới làm đúng với Phật pháp. Còn thật sự chúng ta chỉ mới là gọi là học Phật, học một cách nhẹ nhàng thôi, cố gắng làm thôi. Cho nên có nhiều người đồng tu á, chỉ cái gì thôi tâm lượng quá nhỏ, bởi vì không học được lớn, cho nên thôi nguyện kia thôi, mai mốt vãng sanh đi về cứu người thân trong gia đình được rồi, miễn họ có động lực họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi về cứu gia đình là được. Nhưng mà khi vãng sanh rồi họ có vậy như vậy không quý vị? Không. Lên đó rồi họ thấy họ có túc mạng không, họ thấy đời quá khứ có bao nhiêu cha mẹ, có con cái bà con vẫn còn nhiều lắm, rồi có chúng sanh nào nữa, cho nên tự nhiên phát tâm lớn, cho nên ráng dụ dụ họ về vãng sanh được rồi, được rồi đó, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là thành công. Chứ không cần phát bắt người ta phát cao quá người ta đâu phát nổi đâu. Hàng ngày người ta sống trong cái cảnh giới nào thì họ chỉ thấy trong đó thôi, đúng không? Quý vị sống ở trong cái hốc bò tó đó thì quý vị chỉ thấy cái cảnh giới trong hốc bò tó đó thôi. Quý vị nghĩ ngày ngày làm cho dân trong xóm làng này tốt được rồi, đi cầu đường nữa vân vân đẹp, đường xá thuận lợi rồi, ngon rồi. Còn quý vị mà làm cái quan của nguyên một huyện thì quý vị nghĩ đến cái huyện đó rồi, đúng không? Rồi nếu mà là quan của một tỉnh thì quý vị sẽ nghĩ lớn hơn cho tỉnh, làm quốc gia, cả quốc gia, làm tổng thống Mỹ cái nghĩ đến toàn thế giới, đúng không? Đó. Và như vậy nếu chúng ta làm chuyển luân thánh vương cai quản hệ ngân hà thì chúng ta sẽ có lớn hơn nữa. Đó đó là gì? Đó là do cái hoàn cảnh sống mà khiến cho người ta cái tâm nghĩ khác nhau. Cái đó gọi là kiến thủ kiến và giới cấm thủ đó. Đó cho nên là Học Phật pháp mình hiểu rồi thì mình cố gắng mình mở rộng tâm lượng. Cho nên Hòa Thượng Tiến Hóa hay nói, nếu học được Hoa Nghiêm, thấy được thế giới vô cùng vô tận bao la, tự nhiên phát được tâm lượng lớn. Đấy là vì sao chúng ta phải thường thâm nhập vào kinh điển Đại Thừa, để chúng ta dần dần tâm dần dần rộng mở. Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu tâm quý vị lớn hơn lục đạo luân hồi thì quý vị sẽ ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu quý vị muốn ra khỏi 10 pháp giới thì tâm quý vị phải lớn hơn 10 thập pháp giới. À, 10 pháp giới. Cho nên bây giờ tâm chúng ta ở đâu? Tâm chúng ta trong lục đạo luân hồi thì chúng ta vẫn chưa ra được. Đó, đó là điều Hòa Thượng cũng hay nói vậy, đúng không? Bây giờ chúng tâm chúng ta ở đâu thì nó đó. Cho nên có người suốt ngày tâm ở trong nhà, cho sau khi chết xong rồi vẫn ở trong nhà đó. Ở trong nhà đó Hòa Thượng nó làm gì? Làm mà không, nhà đó không phải lúc nào cũng có sẽ sanh được người mới, cho nên cuối cùng làm con gián con gì đó con vân. Tại vì tâm lượng quá nhỏ, tự mình hại mình. Cho nên người học Đại Thừa tâm lượng phải lớn, từ từ mở rộng dần. Có thể nhất thời không làm được, nhưng mà từ từ. Như vậy đoạn kinh văn này thì đang tạm dịch như sau: thường hành bố thí và giới nhẫn, tinh tấn định huệ sáu ba la, hữu tình chưa độ khiến được độ, người đã độ rồi giúp thành Phật. Đó, đó là chúng ta tạm dịch thôi. Bây giờ vào phần giải, tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Thường hành bố thí dĩ hạ tứ cứu, tức là từ bốn cái câu ở dưới, bốn câu tiếp theo á, từ cái câu là thường hành bố thí đó, và từ cái chữ đó thì sao? Hiển pháp tạng Bồ Tát vô tận đại bi chi bổ nguyện, hiển bày là tỏ rõ bổ nguyện vô tận đại bi, tức là lòng đại từ đại bi mà không có cùng tận của Bồ Tát Pháp Tạng. Bồ Tát Pháp Tạng chính là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Nguyện thường hành lục độ phổ độ chúng sanh, nguyện là thường, rất là luôn luôn tu hành lục độ ba la mật mà rộng độ chúng sanh, tức là độ khắp chúng sanh. Như vậy điều này rất dễ, đúng không? Chúng ta cố gắng học theo, chúng ta học theo điều này, thường hành lục độ ba la mật và mình sẽ phổ độ chúng sanh. Mình tu á quý vị, thật ra tu á có nhiều người tu, nhưng chúng ta thật bố thí thì dễ nhất, bố thí là dễ nhất trong các loại tu đó, lục độ ba la mật á. Tại vì sao? Bố thí là hình tướng, dễ bố thí, đúng không? Có đem vật chất tựa xài cho người ta vẫn dễ. Mà nhưng mà bố thí ba la mật là khó hơn. Ba la mật có nghĩa là không có người thí, tức là mình thí mình cũng không quên mình đi, không có người nhận thí, và không có vật thí thì mới thành ba la mật là khó. Bố thí thì dễ nhưng bố thí ba la mật đã khó. Rồi thứ hai, giữ giới. Giữ giới thì ở đây tới lục độ rồi thì giới thanh văn, giới thanh văn là giới tại gia, như quý vị phải giữ năm giới, 10 tới đến bát con trai giới. Còn giới Bồ Tát nữa, đúng không? Phải giữ được, tại vì đây tu lục độ tới Bồ Tát rồi. Rồi về tinh tấn thì tinh tấn là phải nhẫn nhục, rồi nhẫn nhục là tinh tấn, nhưng mà thiền định, tới tu cái thiền định là bắt đầu khó. Ví dụ như có một số người đồng tu nói sẵn nói thì có nói lại cái thiền trang kêu bây giờ là gì, có người ta nói là bây giờ tu niệm Phật hồi nó rớt vào cảnh giới không, rớt vào cảnh giới không. Thì thiền trang nói đừng lo lắng, hồi xưa thiền trang cũng có một giai đoạn hình như có một tháng bị hiện tượng đó, tức là niệm Phật hồi nó cứ vô cái không đó quý vị, không biết tại sao nó cứ vô không. Mình cái ngồi mình xếp bằng này, niệm thì nó tự nhiên nó vào không, nó giống không có gì hết, nó khó chịu lắm. Mà niệm Phật không được, niệm lúc đó khởi câu Phật hiệu không được, thì thiền nhân rất là khó chịu. Bởi vì sao mình muốn niệm Phật mà niệm không được? Vì nó cứ rớt vào không, mà nó giống như cái trạng thái gì không thấy gì, không có gì hết trơn á, rất khó khó chịu. Thì sau này thiền nhân biết chỉ cho cái quý vị để quý vị khắc phục. Thiền nhân sau này thiền nhân mỗi lần như vậy á, quý vị cứ đừng kiết ấn nữa, gỡ cái ấn tay ra, tức là mình thường ngồi mình xếp bằng, mình cứ gỡ ra là nó hết cái trạng thái đó, quý vị niệm tiếp. Và tập mỗi lần nó vô đó cứ niệm, thì dần dần một thời gian á, là quý vị sẽ vượt qua trạng thái đó, là nó trở lại bình thường. Đó là một trạng thái mà tu hành, thật sự nó rất nhiều tình huống, chứ không phải niệm Phật không phải là niệm cái là được đâu. Không phải người ta nói niệm nó được liền, đó là nó đó là nói khiến tấn thôi. Còn thật sự tu hành nó có rất nhiều cảnh giới, mà khi mình tu tới đâu á, mình phải có thầy, mình phải có người có kinh nghiệm. Nếu không biết thì mình hoang mang, sợ mình bị ma cảnh rồi sau không dám tu nữa. Có người mới tu hay nhập đi rồi bị đau định chút, thấy mấy cảnh nước suối rồi thân hình rồi nó đau đau mất thân, sợ quá không dám tu nữa. Đó là gì? Đó là bị đau định. Để vì đau định đó là vì đau định rất là thấp, không phải vì đau định cao. Tại vì vị đau định nó có nhiều tầng ở trong đó. Quý vị mới cái tầng sơ khởi á, sơ khởi của vị đau định là thấy những cảnh giới như vậy. Thì quý vị cứ đừng có quan tâm, quý vị lo mà niệm Phật. Cái niệm Phật thời gian là mọi cảnh giới nó đều hết. À, và nếu như chúng ta niệm Phật càng nhiều thì cái độ tầng định của mình sâu hơn. Và khi định sâu hơn thì chúng ta có thể thấy được rất nhiều điều. Giống như hôm qua thì hôm bữa hôm trước thì Trang thấy cái đồng hồ ở đây nó cứ xài sai giờ, mà Trang không biết tại sao mà đồng hồ đây không có điều chỉnh được vì nó không có nút điều chỉnh. Nhưng mà hôm qua nhờ niệm Phật, niệm đồng hồ, cái ngồi khi mở mắt ra nhìn thấy đồng hồ biết nó sai, tại sao nó sai, và thì Trang đã chỉnh lại đúng rồi. Tại vì cái đồng hồ thì nó không có do kim vặn, nhưng mà thì Trang nhìn vào là thì Trang biết nó sai, tại là gì, mình thấy là cái kim đồng kim dây kim phúc, kim dây thì mình khó phát hiện, nhưng mà kim phúc và kim giờ nó bị hình như nó bị lệch đều nhau, chứng tỏ là hai cái này nó bị lệch nhau. Vậy chắc là cái bộ phận của nó là cái trục ở đằng sau á, nó sẽ bị lệch. Cho nên quay ra đằng sau nhìn đúng là trục, bẻ cái trục lại là đúng thế thôi, nó bị lệch cái trục thôi. Cho nên là nó đã đúng lại. Đó là gì? Khi mình tu mình có định là mình nhìn ra được. Còn bình thường mình không biết tại sao nó sai mà kiếm cái nút để chỉnh không chỉnh được. Thật ra nó có một cái trục quay nó gắn vô này nè, bây giờ nó bị lệch, mình cứ bẻ lại là được, bẻ lại nó đúng đúng như cũ. Thế là nhờ hôm qua ngồi tu với quý vị á, cho nên quý vị thấy bữa hôm qua đang tu tự nhiên lúc mà thằng Trang xả kiết già ra nhìn cái tự nhiên thằng Trang cầm cái đồng hồ thì Trang chỉnh là vậy đó. Là gì? Bình thường không thấy không biết, nhưng mà mình khi mình tu mình có định nó ra huệ, nhìn là biết. Cho nên có nhiều sự vật á, quý vị cứ tu đi, khi định rồi á, quý vị làm việc gì thế gian cũng nhanh nhẹn á. Tại vì mình nhìn là mình biết cái việc đó cần làm như thế nào. Bình thường mình không biết đâu quý vị. Nếu mà tự nhiên có một chút định cái mình thấy một cái là mình biết, à nó sai chỗ nào, nó lệch chỗ nào. Cái đó là chỉ có tu mới thấy. Giống như người uống nước mới biết nước nóng lạnh như thế nào. À, quý vị thấy bình thường thì Trang không biết tại sao nó cái đồng hồ nó sai, mà cái đồng hồ này nó tự động. Nó tự động là nó lấy sóng radio đó quý vị, nó tự chỉnh giờ luôn. Chứ đâu có nút chỉnh giờ đâu, cứ bỏ pin vô nó tự động nó nhảy cho đúng cái giờ đó. Rồi bây giờ không có nút nào chỉnh hết mà sao nó chạy sai. Cuối cùng là sai là do cái cục gắn đằng sau đó, nó bị lệch, nó lệch, lệch mình bẻ cho nó đúng lại là xong. Vậy mà không biết, ba đâu biết đâu. Nhưng mà khi bữa hôm qua vô tình thấy được là chỉnh ngay. Cho nên quý vị, thật sự ai tu hành á, dần dần mình cảm thấy Phật Pháp tuyệt vời lắm. Không phải là niệm Phật cho chết đâu. Niệm Phật bây giờ này là có trí huệ ngay trong đời sống này. Niệm Phật là có rất nhiều lợi ích. À, quý vị thấy rất nhiều. Đó, đồng tu thấy Thiện Trang đã chia sẻ cách nấu cháo đúng không? Nhiều đồng tu vẫn chưa làm được. Nhưng mà hôm bữa, hôm kia, qua hôm kia, có đồng tu tới đây Thiện Trang đích thân Thiện Trang chỉ. À, thì nấu xong nồi cháo buổi sáng hôm qua là ăn rất ngon. Là vì sao? Nó là tại vì mình, tức là mọi người vẫn chưa đủ cái tinh tế để hiểu được cái món đó nấu như vậy, thì đang tả như vậy là vẫn chưa đủ. Thì đang phải chỉ vô cái cà rốt này là phải sắc nhỏ nè, sắc nhuyễn nè, khoai tây này phải sắc nhuyễn nè, đó rồi nấu thế nào, đó, vân vân, cái thế nào bỏ làm sao đó như vậy. Đó là gì? Tất cả những cái đó mà quý vị không ai dạy Thiện Trang đâu. Hồi xưa nói thật quý vị, Thiện Trang không có được ai dạy đâu. Thiện Trang cứ nhìn qua người ta làm mà Thiện Trang biết à. Mà sau này á, hầu như những cái món nấu ăn á, Thiện Trang chỉ cần bảo người ta kể cho cái gồm những thành phần nào mà mình có thể hiểu được, mình nấu được. Đó, quý vị làm sao tu khi mà có một chút trí huệ xuất thế gian rồi thì thế gian mình cũng làm được. Cho nên á, ai muốn con cái mình học giỏi á, ráng khuyến khích học Phật Pháp, tu mỗi ngày nên niệm Phật, mỗi ngày nên ngồi kiết già, ngồi bán già, định xuống. À, tâm nó sáng thì Phật Pháp sáng thì thế gian Pháp cũng sáng. Mọi việc đều tốt quả, kết quả tốt đẹp đã. Mình hãy làm đi rồi sẽ thấy. Tự mình cảm nhận thấy chứ không chờ đến người khác. Người khác nói mình chưa tin, nhưng mà mình làm được mình sẽ tin. càng tin rồi, ngày nào đó là quý vị không tu, quý vị cũng thấy thiếu, giống như là thiếu ăn vậy đó. Đó, mỗi ngày tu, mỗi ngày hoan hỷ, đúng không ạ? Cho nên là khi tu rồi mình ngồi, giống như những người tu mà vào công phu ngủ ngủ ít hơn, không có ngủ nhiều nữa đó. Đó là những cái lợi ích mà ngay trong đời mình cảm nhận được Phật pháp nhiệm màu như vậy. Tại sao không tu, đúng không? À, khi đó tự nhiên mình tu thôi, tự nhiên mình sẽ tinh tấn thôi. Dạ, chúng ta tiếp tục trở lại. Như vậy, lời giải ở đây, bốn câu từ thường hành bố thí trở xuống, hiển bày bổ nguyện vô tận đại bi của Bồ Tát Pháp Tạng. Ngài nguyện thường hành lục độ, rộng độ chúng sanh. Phổ hiền hạnh nguyện phẩm viết, tức là phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm, ở trong đó có ghi: chư Phật Như Lai dĩ đại bi tâm nhi vi thể cố. Tức là chư Phật Như Lai thì lấy tâm đại bi làm thể. Tức là ở đây chúng ta phải hiểu là gì? Tất cả chư Phật Như Lai lấy gì làm thể? Thể đó chính là dùng tâm đại bi để mà làm thể. Thể là cái bản thể đó, là gốc đó quý vị. Nhân ư chúng sanh nhi khởi đại bi. Nhân ư chúng sanh tức là nương vào chúng sanh mà khởi lòng đại bi. Nhân ư đại bi sanh bồ đề tâm. Nương vào đại bi mà sanh bồ đề tâm. Nhân bồ đề tâm thành đẳng chánh giác. Rồi nương vào bồ đề tâm, tâm bồ đề thì thành đẳng chánh giác. Ở đây ý nói là gì? Thật ra là tu hành theo Kinh Hoa Nghiêm, nếu nói theo tất cả chư Phật Như Lai, các ngài dùng cái gì? Ngài bắt đầu phải xuất phát từ sự đại bi. Mà làm sao có được đại bi? Thì phải nương vào chúng sanh, tức là chúng ta thấy chúng sanh khổ, đúng không ạ? Bây giờ quý vị muốn có lòng đại bi, quý vị cứ nhìn lên coi các nước châu Phi, đúng không? Khổ. Hoặc là vừa rồi mình coi cái hiện tượng một cái trận hỏa hoạn tại Hà Nội đó quý vị. Khi một cái nạn cháy mình có thể sanh khởi lòng đại bi, đúng không ạ? Tại vì thấy người khổ, người ta khổ. Quý vị thấy người sống á, người chết thì khổ rồi, chết thì trong cái tình trạng ngạt vân vân. Nhưng mà người sống cũng khổ, có người bị bỏng cả cuộc đời mình, đúng không ạ? Cuộc đời mình nó bị bỏng, có người thì sao? Mất hết người thân, tài sản đó. Cho nên là mình thấy như vậy mình khởi được tâm đại bi, thương xót chúng sanh. Mà từ cái tâm đại bi đó thì sao? Mình mới sanh được cái tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ, nguyện thành Phật cứu chúng sanh, nguyện đó. Và từ tâm bồ đề đó thì mình mới tu thành đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Quý vị hiểu mà, đó là ý nói trong ba câu nói vừa rồi đó. Tức là nhân vào điều gì? Nhân vào chúng sanh nè, mà khởi được lòng đại bi. Thấy chúng sanh khổ thì tất nhiên khởi lòng lòng đại bi. Rồi gì? Nhân vào chút lòng đại bi đó mà sanh được tâm bồ đề, tâm giác ngộ, tự giác, giác tha. Rồi gì? Nhân vào bồ đề tâm đó mà thành đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Cho nên là cuối cùng là gì? Đọc tu thành Phật. Còn bây giờ chúng ta không có tu như vậy, chúng ta chỉ mong là gì? Ra khỏi sanh tử thôi. Đúng không? Tại vì thấy khổ quá, ôi nghe nói thầy hù số suốt, nào là đời sau là ăn quảng đi vào địa ngục, là ăn quảng làm súc sanh, là gọi ngài ngã quỷ. Nghe câu chuyện giống như cái câu chuyện con quỷ mà đợi chồng vô thành để lấy đồ ăn đem về đó, mà đợi miết mà hết, hỏi tôn giả hỏi con quỷ đó đợi bao giờ rồi, kêu là đợi tới khi mà cái thành đó nó đã sập xuống dựng lên 7 lần rồi. Đó, quý vị biết một cái thành mà sập xuống dẫn lên 7 lần rồi biết bao nhiêu đời rồi, mà cũng chưa có món ăn nào hết. Trong chồng cũng vô tìm cái thức ăn từ người bị bệnh ung thư đem về mà không có. Quý vị thấy trong cảnh ngạ quỷ khổ như vậy. Ở đây Thiền Trang có, hồi nãy Thiền Trang có tranh thủ mở coi ngạ quỷ sự, tức là chuyện ngạ quỷ ở trong tiểu tạng kinh của Nam Truyền. Nhưng mà tại vì cái câu chuyện nó không có, chưa thấy câu chuyện nào có cái nhân quả hấp dẫn hết. Nhiều chuyện quá mà mấy chuyện thường thường thôi à. Như hồi nãy đọc đúng câu chuyện là có hai cái, có cái bà đó tên là Marta, có ông chồng không có con, nhà giàu có mà không có con, cho nên là cưới thêm một bà vợ nữa tên là Tích Sa. À, rồi thì bà vợ lớn thì ghét bà vợ bé, à, là sống không có tốt. Rồi khi sau khi bà chết, bà đọa làm ngạ quỷ. Sau khi đọa ngạ quỷ rồi, cái con bữa nó hiện hình nói với bà vợ trẻ kể lể đủ thứ chuyện hết. Câu chuyện chỉ ngắn vậy thôi, không thấy nói cái tiếp theo như thế nào, cho nên Thiện Trang thấy phải kiếm câu chuyện nào hay hơn nữa đúng không? Phải có nhân quả rồi dài dòng nó hấp dẫn quý vị mới thích nghe. Những câu chuyện như vậy thật ra nhiều lắm quý vị, đó là trong Đại Tạng Kinh, Kinh Nam Truyền á. À, có một trích ra từ tiểu bộ kinh ra là có những câu chuyện về quỷ, tức là ngạ quỷ sự, và những câu chuyện về thiên cung. À, mà quý vị nghe bữa Thiền Trang có kể câu chuyện bà vợ mà có cái cô đó về thiên cung, ngài Mục Kiền Liên lên hỏi tại sao nhân gì bà được sanh vào thiên cung này. À, bà có cái cung điện đẹp vậy, bà nói ở tại vì chỉ có đơn giản thôi, ở thế gian chỉ thành một pháp thôi, pháp đó là nhẫn nhục ba la mật thôi. À, nhẫn là với ông chồng ăn hiếp cỡ nào ăn hiếp, ông nói gì ông nói, ông chửi cỡ nào cũng xem ông như con, vì mẹ không bao giờ giận con, cho nên là ông chồng có chửi cỡ nào chửi tôi cũng nhẫn được mấy chục năm, cho nên sau khi chết tôi làm được rất nhiều phước thiện cho nên tôi được sanh vào trời này. Đó quý vị thấy, đó là những câu chuyện mà trong kinh điển của Phật. Còn bây giờ chúng ta không biết cái câu chuyện nào đúng không? Chúng ta thấy có những câu chuyện, thật ra đời nay cũng có nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà mình nói không có duyên người ta không nghe. Nếu quý vị mà ở Việt Nam đúng không, là thỉnh thoảng đi đi nơi này nơi kia lâu có người nhập lên nhập xuống, hình như bữa thì Trang thấy có câu chuyện gì ai quay lên mạng đó quý vị, có ăn rắn đó quý vị, bắt rắn không, bắt rắn không rồi bị rắn nhập nó lè lưỡi ghê lắm đấy. Bữa có đồng tu nào đăng á kêu ta sợ, ôi lúc đó bà vợ thì lúc nào cầu cứu, ôi tha cho con, tha con cái tội bắt rắn ăn và ông chồng bị rắn nhập. Bị rắn nhập le lưỡi ghê lắm quý vị. Rồi bữa thấy đồng tu nào đăng á, cho nên là đó những cái chuyện đó chứng tỏ lục đạo luân hồi có thật, chứ không phải là mình nói trên lý thuyết đâu. Và thật ra nếu mà ai có duyên thì dần dần tiếp xúc sẽ tin thôi. Rồi chúng ta tiếp tục. Thí như khoáng giả xa, chữ này là thích. Thí như khoáng giả xa thích, xa thích có nghĩa là gì? À, chút nữa chúng ta nói chi trung hữu đại thụ vương, à, đại thọ vương. Tức là thí như ở trong cái khoáng giả xa, xa thích, thích có nghĩa là cái cát, mà xa thích có nghĩa là sa mạc. Như ở trong cái sa mạc vắng vẻ hay là sa mạc hoang vu, có một cái cây lớn, cây cây lớn gọi là vua đó, vua của các cây á, đại thụ vương hay đại thọ vương, tức là cây lớn vua của cái cây. Nhược căn đắc thủy, tức là nếu mà nước cái rễ của nó, căn là rễ, cái rễ của nó mà lấy được nước, à, nó có nước đó, lấy hút được nước. Chi diệp hoa quả tất giai phồn mậu, tức là chi đã cành thì cành lá hoa quả thì đều hãy đều gì sum xê đều tốt tươi. Đó, tức là bây giờ đưa ra một ví dụ giống như ở trong sa mạc có một cái cây lớn, gọi là đại thọ vương. Nếu mà cái cây đó nó hút được nước, rễ của nó hút được nước thì cành lá hoa quả của nó tất nhiên đã tốt đẹp đúng không ạ? Điều đó đương nhiên. Sanh tử khoáng giả bồ đề thọ vương, diệt phục như thị, tức là có một cái cây gọi là cây bồ đề thọ hay là bồ đề thụ vương ở trong cái rừng, ở trong cái nơi hoang vu của sanh tử, à, thì cũng lại như thế. Tức là ở đây nói chúng ta phát tâm bồ đề đó quý vị, chúng ta có tâm bồ đề là giống như cây bồ đề đúng không? Cây bồ đề là cây giác ngộ, giác ngộ là muốn độ chúng sanh. Thì cái tâm này ở trong sanh tử cũng vậy, vậy muốn phải có gì, phải có cái gốc, phải có rễ, rễ phải hút được nước, chứ nếu không có hút được nước thì cái cây đó nó không phát triển. Bây giờ vậy rễ của tâm bồ đề nó nằm ở đâu đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp để xem rễ nằm đâu. Nhất thiết chúng sanh nhi vi thụ căn hay là thọ căn, tức là tất cả chúng sanh là thì làm gì, thì làm cái rễ của cái cây đó. Đó, cho nên là chúng ta muốn phát tâm bồ đề chúng ta phải nhìn vào chúng sanh. Còn quý vị và tu mà quý vị không nhìn vào chúng sanh, chúng ta thôi kệ chúng sanh, kệ họ, thì chúng ta tu cái pháp gì? Chúng ta thành tu pháp tiểu thừa. Tiểu thừa là chỉ ra khỏi sanh tử tự độ chứ không có độ tha. Cho nên trên rất nhiều kinh Đức Phật luôn chê là những người tu tiểu thừa là hạt giống rang, hạt giống lép, giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 5.000 người đều thối lui, không có chịu nghe. Tại vì sao? Vì khi mà không có phát tâm bồ đề rồi á, thì tu á, thì họ chỉ đạt được quả gì giải thoát cho họ thôi, họ không độ chúng sanh. Cho nên là đó là nhân thành Phật nó xa vời. Cho nên thường trong nhiều kinh Đại Thừa, như một bữa Thiên Trang có coi trong Đại Bảo Tích, kinh Đại Bảo Tích á, thì cũng có Phật tán thán là tại sao? Vì nếu mà phát được tâm đại bồ đề á, thì chắc chắn sẽ thành tựu độ chúng sanh. Còn nếu không phát tâm bồ đề thì người đó sau này rất lâu sau họ mới độ chúng sanh. Cho nên người phát tâm bồ đề quý hơn, rất là đáng quý. Chư Phật Bồ Tát nhi vi hoa quả. Đó, chư Phật Bồ Tát thì làm hoa quả. Đấy, tức là ở đây cái cây bồ đề thọ đó, cây bồ đề, bồ đề thọ vương đó, thì phải có rễ là chúng sanh làm rễ. Còn sao? Phật Bồ Tát là hoa quả. Vậy chúng ta muốn làm thành hoa quả, tức là thành Phật Bồ Tát, phải có chúng sanh. Cho nên tu, tu ở đâu? Tu trong chúng sanh, đúng không ạ? Cho nên nếu không có chúng sanh, lấy đâu tu? Thuận cảnh, nghịch cảnh đều là đạo tràng của tu hành là vậy. Quý vị biết đúng không? Bây giờ nếu không có chúng sanh, ai mình bố thí cho ai? Mình tu phước cho ai? Không có. Cho nên là chúng sanh là rễ gốc, gốc rễ cho mình để tu hành. Và mình mục tiêu là cũng độ chúng sanh, cho nên mình có động lực để tu. Nếu không thì không có động lực thì không, nhiều khi tu tà tà. Quý vị để ý coi, những người phát tâm bồ đề thật sự muốn giúp đỡ chúng sanh, cho nên họ tu hành tinh tấn hơn. Còn những người mà tu cho mình thì một hồi cái giải đãi. Tại sao? Thì thôi từ từ làm gì dữ vậy, không ra khỏi sinh tử đời này thì đời khác, đúng không? Chứ còn không vãng sanh bữa nay thì mai, không năm tới, năm nào cũng được. Còn người mà thật sự vì chúng sanh thì sao? Ngày ngày luôn luôn mong mình thành tựu để sao? Giúp đỡ chúng sanh. Quý vị thấy không? Bây giờ Thiên Trang nói bây giờ trong bốn duyên của nhà Phật nói, chúng ta lấy một cái duyên đầu tiên mà mọi người dễ phát tâm đó là gì? Thân duyên từ. Thân duyên từ là gì? Là cái sự từ bi đối với người thân. Quý vị trong nhà quý vị có một người nào đau ốm bâng bâng, hoặc là người thân nào đó mà đau ốm bệnh hoạn, hoặc là có người qua đời, tự nhiên quý vị phát tâm dữ lắm, đúng không? Phát tâm liền, tùng liền mấy biến kinh Địa Tạng, niệm liền bao nhiêu Phật hiệu liền. Đó là gì? Thân duyên từ. Đó, cho rõ ràng mình đối với mình thì mình không làm, nhưng mà đối với người thân của mình sẽ không làm. Thì đó mới là thân duyên từ thôi quý vị, mà đã được như vậy rồi. Nếu quý vị có gì? Pháp duyên từ. Pháp duyên là từ là gì? Mình biết những người nào quen mình là mình đã thiều thương hết, đối với hết. Đó gọi là pháp duyên từ. Đó là A-la-hán có. A-la-hán chỉ độ những chúng sanh có duyên thôi mà. Thì như vậy là mình đã phát tâm lớn hơn rồi. Nếu như quý vị có chúng sanh duyên từ, tức là Bồ Tát đó, Bồ Tát là đối với tất cả chúng sanh đều có lòng thương hết, thì tự nhiên quý vị phải phát tâm dũng mãnh, quý vị tu nó nhanh hơn rất nhiều. Tại vì quý vị nghĩ đi, một người con quý vị bị đau mắt thôi đúng không, mà quý vị đã tinh thần tấn tu hành, mà bây giờ quý vị nghĩ là tất cả trong thiên hạ đều giống như con mình đều vì như vậy mình cố gắng, cho nên mình tu hành mạnh mẽ lắm. Đó, mà Phật còn có một duyên nữa, một cái nữa là đồng thể đại bi, là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, cái đó là lớn hơn nữa. Tức là tất cả chúng sanh không phải coi là bà con mình nữa, mà phải là coi chính mình. Cho nên đó là kinh Vô Lượng Thọ, trong bốn duyên từ thì kinh Vô Lượng Thọ lấy duyên từ cuối cùng là vô duyên từ, vô duyên đại từ, đại từ đồng thể đại bi. Ở câu kinh văn nào quý vị nhớ biết không ạ? Ở đâu? Ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ chẳng tế phụ hạ. giai độ bi ngã ở phẩm thứ hai. Quý vị thấy không? Cho nên mỗi câu kinh văn đó hồi trước mình giảng qua mình không biết, đó là tứ tứ duyên từ của nhà Phật mà lấy cái cao nhất luôn. À, hay nó quý vị, cho nên kinh Vô Lượng Thọ mình giảng qua mình tưởng mình giảng hết rồi, không có, giảng sơ sót á, mình giảng không hết được đâu, tại vì mình chưa có nhìn ra được nhiều góc cạnh đó. Cho mà nếu như quý vị có được cái bốn cái đó thì quý vị có được cái đầu, hầu như ai cũng có đúng không ạ? Đối với người thân, đối với người quen, mình có thể phát tâm dễ dàng. Thì ngày nào đó quý vị đổi lại, đối với tất cả người quen của mình phát tâm được, thì người nào có duyên với mình thì là pháp duyên từ. Còn đối với tất cả chúng sanh luôn là quý vị thành chúng sanh duyên từ, quý vị là thành Bồ Tát rồi đó. Và khi nào quý vị coi tất cả chúng sanh là chính mình luôn rồi đó, thì quý vị đó Phật từ đó, bi đó, đó mới là Phật, cảnh giới Phật đó. Cho nên tại sao ở đây nói là gì? Ở đây nói là tất cả chúng sanh là gì? Coi là rễ, rễ của cây. Còn chư Phật Bồ Tát là hoa quả. Cho nên muốn có hoa quả thì phải có rễ. Vậy chúng ta phải nương vào chúng sanh, phải phát tâm độ chúng sanh thì tự nhiên thành Phật. Còn người mà ham thành Phật mà để làm gì? Để tôi lên đến ngôi vị cao khoa như vậy có thành Phật không? Không, không phải. Phật Bồ Tát sở dĩ thành Phật là vì các ngài muốn độ chúng sanh, cho nên các ngài thành Phật. Chứ không phải là các ngài muốn lên trên đó. Nếu mà các ngài muốn lên tu làm ngôi vị Phật cho để chúng sanh cung kính mình, vậy các ngài không thể là thành Phật, vì các ngài còn có ngã, phải là vô ngã mà. Tiếp tục, dĩ đại bi thị nhiêu ích chúng sanh, tức là dùng cái nước đại bi để nhiêu ích chúng sanh. Nhiêu ích tức là làm lợi ích. Ở chữ này nè, cái này nhiều người dịch, thì Trang coi thấy cái chữ đại bi thị này có người dịch thành chú đại bi luôn, nước chú đại bi ở trong bài dịch của Hòa Thượng á, để cho nên là nguy hiểm lắm, dịch người ta dịch ẩu á. Mà thật thì Trang thấy đại bi thủy có liên quan đến chú đại bi đâu, mà thấy cái chữ đại bi cái quất vô luôn, nước chú đại bi là chết rồi, tức là ta không hiểu được. Cho nên nên có một số cái bài giảng của Hòa Thượng á, quý vị coi mà cái khi nào mà có nước chú đại bi á thì quý vị coi lại cái dòng phụ đề nha. Có một số bài người ta dịch sai á, ở trong bài giảng Hòa Thượng á. Đây là nước đại bi, tức là cái gì? Ý nói là bây giờ cái cây nó hút nước, nước đó là gì? Con mình nói nước đại bi thôi, chứ không phải là nước chú đại bi nha. Ở đây không có liên quan đến chú đại bi, mà chỉ là mình lấy nước để rồi rưới lên, tưới tẩm lên cho chúng sanh đó. Đâu mà nước đó là mình vì đại bi, tức là vì thương xót chúng sanh. Tắc năng thành tựu chư Phật Bồ Tát trí huệ hoa quả thì có thể thành tựu được gì? Trí huệ hoa quả của chư Phật Bồ Tát đó. Cho nên quý vị muốn thành tựu được trí huệ hoa quả, tức là thành Phật Bồ Tát đó, quý vị muốn có đó, quý vị làm gì? Phải bắt đầu từ nước. Nước đâu? Nước này là nước gì? Từ bi đối với chúng sanh. Cho nên là tu hành càng về sau là người ta sẽ có tâm từ bi lớn hơn. Cho nên đừng có ghét người ta nha, đừng có ghét, đừng có xem ai oan gia. Có nhiều người xem người này là oan gia, người kia là oán thù. Và Thượng Tịnh Khâm luôn nói là gì? Chúng ta không cần biết người ta đối xử với mình như thế nào, mình chỉ có luôn luôn dùng tâm cung kính đối với người ta. Mình phải thương yêu chúng sanh thì mình mới là giác ngộ. Nói vậy chứ khó lắm quý vị. Ai đó làm gì mình ghét lên tức lên nè, nó không có dễ gì mình đối xử được như vậy được đâu. Khó lắm đó. Cho nên là, nhưng mà cứ làm chân thành đi, làm chân thành theo thời gian người ta sẽ cảm nhận được. Cho nên Thiện Trang á, quý vị thấy Thiện Trang thì Trang cũng chưa có làm được hoàn toàn, nhưng mà Thiện Trang cũng cố làm đúng không. Một số người người ta phỉ báng, người ta chửi mình đã đời thôi kệ đó, rồi thời gian mà mình cứ ráng đi, cứ nhẫn dần dần, rồi đến ngày nào đó người ta cũng hiểu ra đúng không, người ta cũng sẽ hiểu ra. Có thể là lúc đó người ta không chấp nhận, nhưng mà dần dần người ta thấy mình chân thành. Không dễ đâu quý vị, những cái việc gì đó nó phải có thời gian lâu dài. Cho nên là chỉ có dùng đức để độ chúng sanh đó, dùng trí để độ chúng sanh đó, đức và trí đó, thì mới độ được chúng sanh. Cho nên là những điều này á, mình chúng ta cố gắng học, học theo thời gian. Còn nếu như mà mình không có đối xử được như vậy thì mình sẽ không bao giờ phục được chúng sanh hết, không bao giờ độ được chúng sanh. Phật Bồ Tát làm được, chúng ta chưa làm được, chúng ta cố gắng làm. Thiện Trang xin đọc cái phần tạm dịch này. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói: bởi chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi để mà làm thể, nương vào chúng sanh mà khởi đại bi, nương vào đại bi mà sanh tâm bồ đề, nương vào tâm bồ đề mà thành bậc chánh giác. Thí như ở trong sa mạc hoang vu có cây đại thọ vương, nếu rễ được nước thì cành lá hoa quả thảy đều tươi tốt. Cây bồ đề vua trong nơi sanh tử hoang vu cũng lại như vậy, tất cả chúng sanh có thể làm rễ cây, chư Phật Bồ Tát có thể làm hoa quả. Dùng nước đại bi khiến cho lợi ích chúng sanh thì có thể thành tựu hoa quả trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Cho nên á, muốn có trí huệ phải có cái lòng đại bi như vậy, đúng không ạ? Thấy không? Chúng ta ghét chúng sanh là trí huệ nó không sanh. Cho nên là đây quý vị muốn thành tựu hoa quả trí huệ là chúng ta phải thương yêu chúng sanh, chúng ta phải giúp đỡ chúng sanh. Đó, cho nên vì sao Hòa Thượng Tiền Trang hay nói á, và chúng nhắc lại lời Hòa Thượng thôi. Người ta làm gì á, mình nói thôi họ mê, họ mê nên họ làm, mình giác rồi mình cố gắng mình bỏ qua. Đó, cố gắng vậy, đôi khi tức lắm quý vị, đúng không? Đôi khi có những chuyện không có mà cũng thành cũng bị. Đó, nếu mà sao mình cứ ráng bỏ qua, bỏ qua. Họ giận mình kệ, họ chửi mình kệ, thôi dần dần mình mới đầu tức không nhận được, nhưng mà dần dần là thôi bỏ qua, bỏ qua. Họ có làm gì mình cũng bỏ qua. Thì theo thời gian dần dần họ cũng cảm nhận được một phần. À, họ có thể thay đổi. Thiền Trang thấy đó, có một số đồng tu hồi trước kia đó bỏ Thiền Trang chạy mất tiêu rồi, đúng không? Bỏ đạo tràng chạy mất tiêu rồi chẳng hạn. Nhưng mà dần dần rồi người ta cũng quay lại. Bây giờ người ta bắt đầu quay lại. Vì sao? Vì bao nhiêu năm qua mình cũng không có làm gì. Thế là thì mình cũng vậy vậy thôi. Mình chỉ có một lòng. Cho nên Thiền Trang nó nói là gì? Ở đạo tràng không có người cũng không sao. Tại vì mình đâu có yêu cầu đạo tràng, mình đâu cần đâu. Không có người cần tốt, mình tự tu được rồi. Ai mà niệm Phật được, đúng không? Tự mình ở nhà tự tu được rồi. Nếu mà đạo tràng đông người thì đó là duyên của mọi người. Ai có được đó là độ sanh. Mình mong độ sanh đó là gì? Tạo duyên cho mọi người, chứ mình không cần. Đó.
Bỏ lấy trớn
chạy tiếp. Bỏ lấy trớn là chạy tiếp. Không phải, đôi khi vậy đó. Tại vì thật ra ở đời á, có những điều mà gọi là người ta có thì người ta không bao giờ trân trọng. Cuộc đời như vậy, những gì mình có mình không trân trọng. Có nhiều người giống như có một cái gì đó không mà mất rồi họ một thời gian họ mới thấy đó là một điều quý đó. Cho nên có nhiều người tại sao họ trân trọng, thì vì họ lặn lội bao nhiêu năm mới tìm được một đạo tràng tu đó tốt, cho nên họ vào được một đạo tràng tu tốt họ rất trân trọng. Còn có nhiều người vào cái là được cái đạo tràng tốt rồi, vì được đạo tràng tốt rồi cho nên họ không trân trọng, họ nghĩ ôi có gì đâu đó. Nhưng mà khi mà họ rời đạo tràng thời gian, họ nếu mà họ là người thật tâm tu hành, họ muốn giải thoát, họ cảm thấy là mình đi không thông, tu không được. Mình nghĩ là mình có thể tự mình tu được nhưng mà dần dần không được thì họ sẽ quay lại. Còn những người căn tánh tốt thì tự nhiên họ nghe được pháp hòa thượng tự tu được thì họ tự tu đi là tốt thôi, không có vấn đề. Nhưng có những người không phải căn tánh đó thì dần thời gian họ thấy họ phiền não, họ tu không được, rồi dần dần họ sẽ tìm lại con đường xưa, đúng không? Cho nên quan trọng là gì? Thiền Trang nói quan trọng là mình phải làm việc lâu dài, giữ được vững bền một chí hướng, một con đường, một như thế cứ thế mà tiến. Mình tiến được thì mình sẽ giúp người. Còn nếu như mình không tiến được, mình rớt xuống thì thôi chịu thua rồi, mình cứ kéo nghiêng cả mọi người rớt ra sau, đúng không? Đạo tràng chúng ta bây giờ quý vị thấy, chúng ta không biết bao nhiêu đồng tu online, cái số lượng người mà không xuất hiện trong mặt, không gặp chúng ta rất nhiều. Thiền Trang thấy cái lượt xem này mấy ngàn, tổng cộng lại mấy kênh lại thì khoảng mấy ngàn lượt xem. Thì như vậy thì Trang không biết bao nhiêu người nghe nó thế nào thì không biết, nhưng mà Thiền Trang thì tiếp xúc được với khoảng mấy chừng khoảng hơn 100 người. Thiền Trang thấy mọi người hầu như ai cũng tiến lên, có thật sự ai cũng tiến lên, tức là những năm qua những cái cách mình chỉ, những cái cách mình giảng vân vân đều giúp mọi người tiến lên được. Đó là gì? Sự thành tựu. Và khi một người tiến lên được thì sẽ giới thiệu cho người khác, đúng không? Tự nhiên sẽ giới thiệu cho người bạn của mình, ôi thầy Thiện Trang dạy cái này hay lắm, tôi chỉ cho đó. Người ta nghe vô là được, đúng không ạ? Đó, cho nên là có nhiều điều đó, vân vân, điều tốt hết đó. Giống như hồi trước đó, những có những chuyện thị phi đó quý vị, rồi cái lúc nó mang tiếng đó, Thiện Trang nói kìa không có gì hết, có chẳng có gì hết. Những cái chuyện mà ví dụ như chuyện nó có người nói rất nhiều thì Trang nói không sao, cô là người đàng hoàng xưa nay ở bên đây cho nên ai cũng biết được rồi, không có, người có trí người ta sẽ suy xét. Còn thầy là người không ai biết thầy hết trơn, cho nên họ khi nghe chắc chắn họ sẽ tìm hiểu thầy, cho nên vô tình quảng cáo mình cho bao nhiêu người khác không sao cả. Rồi, yên tâm đi, miễn là họ chịu khó họ tìm hiểu, sẽ có người có trí họ tìm hiểu. Họ tìm hiểu rồi họ sẽ nghe, họ nghe những bài giảng, họ nghe những lời này, dần dần họ theo mình. Như vậy vô tình là quảng cáo cho mình thôi, không sao hết. Đúng không quý vị? Và Thiện Trang thấy thời gian sau đúng vậy. Đó, thật sự nhờ vậy mà có nhiều người biết được Thiện Trang hơn. Cho nên không có phải việc chưa xấu trước mắt chưa hẳn là xấu. Và thật ra giúp cho mình tiêu bớt nghiệp chướng, bị phỉ báng rồi vân vân. Còn những người không có duyên, họ không có trí thì chịu thôi. Họ nghe xong họ bỏ luôn thì thôi. Đó là không có duyên. Những người không có duyên thì không được độ. Những người nào có trí, có duyên thì đều sẽ được độ. Cho nên vậy quan trọng là mình làm được, mình hành trì được. Quý vị cũng vậy, ở thế gian á, quý vị làm tu được á, tự nhiên quý vị độ được nhiều người lắm. Ở nhà, ở gia đình, ở cơ quan, ở công việc, tất cả những việc gì quý vị cũng giúp cho người ta được. Rất hay, Phật Pháp rất tuyệt vời. Cho dù mình không thành tựu lớn, mình chỉ có một chút chút thành tựu, nhưng mà mọi người cũng có thể cảm nhận được. Đúng không ạ? Tại giữa cuộc đời này á, ai cũng thấy được mà, người ta cũng có trí mà. Ở thế gian nhiều người giỏi lắm quý vị, chúng ta không phải là người giỏi ở thế gian, nhưng mà họ giỏi thế gian thì họ cũng nhìn thấy ra được chúng ta. Đó, chúng ta vào tiếp tục ạ. Hữu Đại Nhật kinh viết thêm nữa, trong kinh Đại Nhật, trong kinh Đại Nhật là trong kinh Đại Nhật Như Lai của bên Mật Tông ghi Đại Bi Vi Căn, tức là Đại Bi làm rễ. Rễ có khi cái chữ căn này cũng là gốc, có thể dịch là rễ gốc tùy. Kim Phát Tạng Bồ Tát Diệt Phục Như Thị, tức là nay hay là Bồ Tát Pháp Tạng đây cũng lại như vậy. Chữ Kim là dịch là đây, đây cũng lại như vậy, tức là ngài tiền thân của Đức Phật A-di-đà ngài cũng vậy. Dĩ Đại Bi Cố Quảng Hành Lục Độ Phổ Độ Quần Sanh, tức là bởi vì Đại Bi nên ngài rộng tu hành 6 ba la mật là lục độ đó, mà rộng độ quần sanh. Chứ quần sanh hay chúng sanh cũng giống nhau thôi, quần là nhiều thì người ta hay nói từ quần chúng á, thì bây giờ quần sanh cũng vậy, quần sanh hay chúng sanh giống nhau. Thêm nữa trong kinh Đại Nhật nói Đại Bi làm rễ, Bồ Tát Pháp Tạng đây cũng lại như vậy, bởi vì Đại Bi nên rộng hành lục độ, rộng độ quần sanh. Rồi, chúng ta cố gắng nha, hãy làm Đại Bi vì chúng sanh. Quý vị vì chúng sanh được một phần thì con đường tu quý vị nhanh được một phần. Quý vị vì chúng sanh hai phần thì quý vị đường tu nhanh hai phần. Nếu quý vị vì chúng sanh 10 phần thì đường tu quý vị đi nhanh 10 phần. Thiện Trang thôi, Thiện Trang nói thế này đơn giản, thấy Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang cũng nhát, Thiện Trang cũng không có đủ bản lĩnh. Thiện Trang xuất phát cũng giống như những nhiều đồng tu khác và giống như một số người huynh đệ. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ thì sự khác biệt rất lớn sau bao nhiêu năm. Vì sao? Vì Thiện Trang đã ra cái vị trí này là vị trí gì? Vị trí làm lợi ích chúng sanh. Thiện Trang phát tâm phiên dịch pháp của Hòa Thượng, học chữ Hán cũng vì như thế. Cho đến giảng kinh vân vân, những việc này đều làm cho chúng sanh. Cho nên quý vị thấy bây giờ Thiện Trang đã đi một bước rất xa. Rất nhiều đồng tu hồi xưa cùng một hội với Thiện Trang đã rớt lại phía sau. Và hay là không phải rớt lại phía sau, mình đi lên trước chứ chắc họ cũng đi được. Hoặc là huynh đệ Thiện Trang cũng vậy. Quý vị thấy rõ ràng, đúng không ạ? Đó là gì? Vì chúng sanh được một phần thì bồ đề mình tăng trưởng một phần. Như vậy bồ đề có nghĩa là giác ngộ, giác ngộ mình tăng trưởng thêm một phần, tâm mình lớn hơn, trí huệ mình lớn hơn, định công mình lớn hơn, tất cả đều nhanh hơn. Cho nên đây là không phải Thiện Trang nói, Hòa Thượng nói, Hòa Thượng Tịnh Không nói, Phật cũng nói. Cho nên chúng ta nếu như có thể phát được tâm bồ đề thì công đức vô lượng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Phát sơ phát tâm công đức là gì? Chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là trong phẩm 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 gì thập thập trụ kinh Hoa Nghiêm thì phải. Là nói vậy đó. Nếu mà quý vị sơ phát tâm thôi, thật sự phát tâm thôi, chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta bây giờ nói kinh Hoa Nghiêm khó quá à. Quý vị lấy kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thôi. Cô Quang Mục đúng không ạ? Cô Quang Mục phát tâm xong là chấn động luôn đúng không ạ? Đó, quý vị ha. Và nếu như chúng ta mai mốt học kinh Vô Thượng Thọ thấy sau khi phát tâm cũng chấn động theo tâm thiên đại thiên thế giới. Ở đâu? Quý vị nhớ không ạ? Sau khi phát tạng Bồ Tát phát tạng xong đó, ở trên không không mưa xuống trần dị hoa đó, quý vị nhớ không ạ? Để tán thán đó. Cho nên là gì? Thật sự phát tâm là thành tựu. Cho nên là phát tâm thật sự khó lắm á. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu hành mới phát tâm được. Không phải nói gì dễ vậy chứ phát tâm được. Chúng sanh chúng ta là như kinh Địa Tạng nói, phát tâm chẳng bao lâu liền thối thất. Cho nên không phải thật sự phát tâm. Cho nên thật sự phát tâm được trong kinh nói gọi là phát tâm trụ. Phát tâm trụ chính là sơ trụ của Bồ Tát. Bồ Tát nào? Bồ Tát sơ trụ của Biệt Giáo. Chính là trụ vào vị trí sơ tính vị Bồ Tát, hay còn gọi là sơ quả Tu Đà Hoàn. Từ đó trở về sau, người đó không đọa ác đạo. Từ đó về sau, người đó chỉ có tiến không có lùi. Và con đường ra khỏi sanh tử người ta chỉ còn 1 đến 7 đời nữa thôi. Cho nên những người thật sự phát tâm là người ta sẽ xả kỷ vị tha, tức là xả mình vì người. Là quý vị phá được thân kiến, quý vị phá được biên kiến, quý vị phá được giới cấm thủ, quý vị phá được nghi, và quý vị phá được hết mấy cái đó. Tức là năm giới, năm điều đó quý vị. Có rất nhiều người hỏi làm sao để nhập sơ quả hay là vào sơ tính vị Bồ Tát của Viên Giáo Hoa Nghiêm, hay là sơ trụ Bồ Tát của Biệt Giáo. Hiện trai hôm nay nói cho quý vị phát tâm thật sự, một động tác đó phát tâm thành tựu, quý vị phá năm loại kiến hoạch đó hết. Nhưng chúng ta hiện nay chưa phát tâm được. Thiền Trang nó không nói quý vị, Thiền Trang nói Thiền Trang thôi. Có nhiều lúc mình vẫn có cái tâm của mình, cho nên chưa xả được. Đó, quý vị khó lắm. Cho nên là làm sao bây giờ giữa nhiều lợi ích, mình có quên mình vì chúng sanh chưa? Khi nào quý vị quên mình vì Phật Pháp, quên mình vì chúng sanh, thì lúc đó quý vị xả được hết các loại kiến hạt đó. Không còn gì nữa, chỉ có vì, hoàn toàn vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Thì tự nhiên thân kiến không còn, biên kiến không còn, kiến thủ kiến không còn, giới cấm thủ không còn, và nghi không còn, hay tà kiến cũng không còn. Tất cả các loại, vì mình không nghi nữa mình mới phát tâm được. Quý vị ngon nghi quý vị không phải không phát tâm được đó. Cho nên nói thì dễ nhưng mà làm nó khó. Thì nhân cần thấy là mình chỉ có phát tâm được bao nhiêu phần trăm đó thôi, có những lúc phải thối thất. Nhưng mà đây là bí quyết đó quý vị. Quý vị muốn thành tựu thánh nhân hay là đạt được thất thánh tài, quý vị muốn vào biển của Phật Pháp, quý vị muốn nhập sơ quả, quý vị nếu như đây là một cửa này nhanh, ai có căn tánh đó đi cửa này nhanh hơn các cửa khác. Còn cái cửa kia là mình vô bằng cái đường sơ quả, mình phải tự mình phá. Còn đây mình chỉ dùng một phát là giống như rút được thanh kiếm tuyệt vời, gọi là tuyệt chiêu của thần kiếm, hay là gọi là siêu kiếm. Cho nên cắt một chặt một phát là đứt hết tất cả. Giống như kim cang, tức là kim cương, có thể cắt được tất cả các vật khác, không có vấn đề gì cả, vì cắt một phát là đứt hết. Còn bây giờ chúng ta không tu được như vậy, chúng ta phải tu bắt đầu phá gì? Phá thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ đó, là mình đem mấy cái kiếm, mỗi cái thứ mình đem ra một cái, không phải vào bảo bối chung, mình đem mỗi thứ trừ một cái, giống như cái chìa khóa vạn năng, người ta vỡ một cái là mở được tất cả các cửa. Còn mình á, không phải chìa khóa vạn năng, mình phải đi tìm cái chìa khóa này để mà phá thân kiến, tìm cái chìa khóa khác để phá biên kiến, tìm chìa khóa kia để mở cái cổng phá được cái cửa giới cấm thủ và tà kiến đó, hoặc là phá nghi đúng không? Mỗi cái rất lâu đây. Nên Thiện Trang nói quý vị nếu ai đó có tâm thật sự xả kỷ vị tha, xả mình vì Phật Pháp, quý vị một đời vì Phật Pháp, đời này quý vị chắc chắn có thần và thánh nhân, đó là nhập sơ quả. Rất được, quý vị làm được hay không? Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang đang làm, Thiện Trang theo bao nhiêu năm, Thiện Trang thấy đúng là hồi xưa mình không có phát tâm lớn được. À, hồi xưa mới được phát tâm nhưng mà thấy chướng ngại nhiều vấn đề quá, sợ, không có dám bước lên. Nhưng mà do có nhiều cái sự động viên vân vân á, đó, giống như Thiện Trang nói, cuộc đời Thiện Trang quan trọng nhất là gặp một vị thầy. Vị thầy ấy cũng bao nhiêu năm tu trên thất ở trên núi Vinh, ngài cũng phải tu đến 8 năm trên núi Vinh. Rồi thầy ấy cũng tu rất nhiều nơi, thầy ấy sau này xuống gánh chùa, làm nhận chùa để làm Phật sự vân vân. Thầy ấy nói Thiện Trang rằng tôi á, thật sự tôi tại vì lúc đó Thiện Trang trình bày là Thiện Trang cũng muốn lên núi tu thôi. Thì thầy ấy nói thầy không nên như vậy, tại vì tôi cũng đã từng như vậy, nhưng mà tôi thấy Phật giáo bây giờ đi vào nơi này, nó đến lúc như vậy không ai làm hết, mình là người có thể làm được thì mình phải làm cho Phật giáo. Cho nên thầy cũng vậy, tôi thấy thầy là thầy làm được, thầy hãy ra giúp cho Phật giáo đó. Mình có đời này có chết mình cũng phải làm đó. Thì thầy đó nói được như vậy thì Thiện Trang từ đó Thiện Trang thay đổi, thì thôi mình đã chết vô lượng kiếp rồi, cũng đã luân hồi sống sanh tử nhiều lắm rồi, bây giờ đời này nếu có chết cũng không sao, chết cũng bỏ một mạng mà thôi, đúng không ạ? Mà sau đây, sau này thì đang đọc trong kinh Đại Bảo Tích nói Bồ Tát, có vị Bồ Tát đó vì xả thân mạng đời đó mà vượt qua 130 mấy kiếp, hình như 138 kiếp tu hành, công đức vượt hơn 138 kiếp tu hành đó. Thì Thiện Trang ấy ôi rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, không có gì nữa. Nên nếu như mình làm được như vậy, quý vị phá hết, quý vị không có vấn đề gì. Và Thiện Trang nói khi mà quý vị thật sự phát tâm đó là được Phật Bồ Tát gia trì. Thật sự nếu những điều mình không thể nào nghĩ bàn được, mình có thể vượt qua. Nên là yên tâm đi Thiện Trang, đi con đường này. Quý vị thấy hồi xưa Thiện Trang đâu có gì đâu mà, từ một người rất là bình thường, không có gì hết, thậm chí phiền não rất nhiều. Nhưng mà dần dần quý vị thấy khi vào, dần đầu mới đầu cũng không có hoàn thiện. Lần giảng thứ nhất quý vị thấy kinh Luân Thọ với lần giảng thứ hai bây giờ Thiện Trang giống như người khác, đúng không quý vị? Đó là gì? Đó là 2 năm qua Thiện Trang đã thay đổi rất nhiều. Vì sao thay đổi rất nhiều? Vì Thiện Trang mỗi lần lên giảng, Thiện Trang nói quý vị ở đây, quý vị giảng ở đây không nói, giảng trên phòng, Thiện Trang có thờ hình Phật Amida, có một hình nhỏ luôn luôn đi kèm với Thiện Trang là Hoa Nghiêm Tam Thánh, ở giữa là Đức Tỳ Lô Gia Na, bên cạnh hai bên là Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Thiện Trang đảnh lễ đầu tiên là đảnh lễ Tỳ Lô Gia Na Như Lai và Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện các ngài gia trì cho con không có trí huệ, con khờ lắm, con không biết gì hết, con không biết làm sao, các ngài gia trì cho con để con giảng một bộ tiểu bản Hoa Nghiêm tại thế giới Ta Bà, tại Nam Thiệm Bồ Châu. Con cũng đảnh lễ Đức Phật A Di Đà và Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, Ngài Thích Ca Như Lai. Ngày nay con cũng lên tiên giảng kinh Vô Lượng Thọ tại thế giới Ta Bà, nguyện ngài gia trì cho con. Và con nguyện lãnh lễ thứ ba là lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát, lễ Chư Thần Hộ Pháp, lễ Thiên Ma gia trì để cho con có thể bảo hộ cho con giảng bài pháp trọn vẹn, không có vấn đề. Tức là Thiện Trang đảnh lễ Thiên Ma, đây không phải là Thiện Trang quy y Thiên Ma, mà nói là xin ông hãy từ bi, hãy để cho tôi con đường để mà tôi còn giúp cho ông tiễn ngộ một số người về thế giới của ông. Vì trong đó có những người tuy không thật tu hành, họ không ra khỏi sinh tử nhưng cũng về được thế giới của ông, thế giới ông mới tồn tại. Nếu không có những người sanh về cõi trời thì ông cũng coi chừng thế giới ông cũng sụp đổ. Đó là Thiện Trang nói mong ông mở lòng, một lòng từ bi bớt đi, để đừng có chống tôi quá, không thể nào, rồi coi như hết con đường. Thì đó là Thiện Trang cũng học theo Hòa Thượng, Thiện Trang nói như vậy. Không phải là Thiện Trang quy y Ma Vương, mà Thiện Trang nói hồi hướng cho công đức cho Ma Vương. Đó là Hòa Thượng cũng khuyên, thì Thiện Trang cũng làm vậy. Cho nên mỗi lần vào giảng kinh, Thiện Trang quý vị thấy hình như Thiện Trang là người khác, không phải người bình thường như thường ngày. Đó là gì? Sự gia trì từ chư Phật. Đó, mỗi lần là đánh lễ từ Tỳ Lô Gia Na Như Lai cho đến Văn Thù Phổ Hiền 2 ngày ấy, rồi Tây Phương Tam Thánh cho đến Đức Bổn Sư Thích Ca, mỗi lần con làm như vậy. Cho nên là mỗi lần lên đài giảng, Thiện Trang không biết tại sao Thiện Trang giảng được như vậy. Khi coi lại thì người ta kêu ôi không phải mình giảng, có lẽ chắc là được gia trì đó quý vị. Những lời này làm sao bình thường ngồi dưới nói được, không nói được. Đó, cho nên quý vị thấy đó là gì? Sự nhiệm màu của Phật Pháp rất tuyệt vời. Chúng ta vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Có nhiều người nói Thiện Trang kêu kiệt Pháp, Thiện Trang không có chỉ cho mọi người. Không phải, Thiện Trang luôn luôn chỉ cho mọi người. Quý vị thấy gần đây Thiện Trang lên cái bài, hai bài chỉ dạy chữ Hán, cách phiên dịch theo ngữ Pháp Hán cổ, rồi Hán hiện đại theo từ loại đàng hoàng, từ loại như thế nào, cho nên dịch chính xác thì nó đưa hai bài đó lên và khuyên mọi người có thể coi đó. Cho nên là coi cái đó thì dịch chính xác, đâu có dấu nghề đâu, đó đâu có dấu nghề. Và hồi trước cô Liên Tú đó, cô nắm cái ở bên Tịnh Không Pháp Ngữ đó, cô là trưởng nhóm biên tập bên đó. Khi mà cô liên lạc với Thiện Trang sau này đó, thì Thiện Trang có một thời gian cũng cô giúp cho Thiện Trang phiên dịch cái bộ của cô Lưu Tố Vân rồi vân vân á. Thiện Trang nói cô rất là giỏi, cô khá lắm. Chắc trong những người phiên dịch á, cô là người thuộc dạng khó nhất á. Thôi cô khá rồi thì cô qua cô giúp lại nhóm khác đi. Chứ còn Thiện Trang không cần đâu. Tại vì nhóm bên này đông người rồi, cô qua giúp cái nhóm khác. Thế là cô giúp cái nhóm kia rồi cô kéo bên những người bên Tịnh Không Pháp Ngữ qua nữa. Bây giờ cái kênh gọi là Pháp Âm Tiên Lưu hay là Ấn Tạo Căn Văn đó quý vị, là cô Liên Tú và những người đó bây giờ phát triển rất mạnh. Và có vấn đề gì thì Thiện Trang sẽ nhắc. Ví dụ như thấy dịch sai Thiện Trang sẽ nhắc đó. Thiện Trang sẽ nhắc cho bên đó, nhắc riêng thôi, không cần phải lên mà phải nói đâu. Mà bên đó họ dịch khá chuẩn rồi, chỉ có vài sai sót thôi. Đó là Thiện Trang rất là rộng mở đúng không, ủng hộ. Thậm chí người ta dịch Thiện Trang share bài qua để cho quý vị thấy. Rồi chứ nữa, có một vị thầy ở một cái thất nhỏ ở thành phố Phan Thiết thì phải. Thầy ấy có từng gặp Thiện Trang, hồi xưa cũng là giáo viên cho nên cũng có cái đồng tu giới thiệu. Thiện Trang, thầy ấy muốn phát tâm giảng, Thiện Trang nói học chữ Hán thì thầy ấy nói không học chữ Hán được, chỉ giảng những cái đoạn khai thị thì rồi gửi cho Thiện Trang. Thiện Trang kêu cái này thầy giảng như vậy á, thầy nên giảng ở trong nhóm kín thôi, chứ thầy mà ra giảng nhóm đông á là người ta nói thầy có khi mất công thói tâm. Thầy con ra con giảng con biết người ta nói dữ lắm. Đó, thôi bắt đầu Thiện Trang chỉ cho thầy ấy, cài zoom cho thầy ấy, chỉ cách đó. Thầy ấy giảng trong nhóm nhỏ kia, 3 giờ thầy giảng giỏi rồi, thầy gửi video qua cho con. Con việc con nên, thầy giảng được rồi đó, thầy lên mạng thầy giảng. Còn thầy thích thiện nhuận hóa đó quý vị. Lúc trước thầy ấy chỉ biết xài mỗi cái điện thoại live stream thôi, không biết đâu. Cái Thiện Trang thấy thầy ấy cũng có nhiều mà âm thanh thì nhà nó rầm nữa. Thầy ấy nói ô đang giảng mà không biết cái đồng tu có nghe không. Cái Thiện Trang mới tìm liên lạc để chỉ cho cách làm cách âm á quý vị, làm cách âm để cho nó không bị ồn. Rồi hỏi theo thầy live stream bằng cái gì, thầy nhuận hóa hỏi. Thiện Trang nói có cái phần mềm này. Bắt đầu Thiện Trang gửi cái phần mềm chỉ cho, rồi phải cài từ xa đó quý vị, chỉ cho. Rồi cái ủa chứ còn zoom thì sao, rồi zoom tu hả, được chuyển luôn, chuyển luôn đó. Cho nên bây giờ thầy ấy bây giờ dùng chuyên nghiệp, còn chuyên nghiệp hơn Thiện Trang nữa, chỉ cho chạy 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 chạy. Thật ra Thiện Trang biết chữ chữ chạy nhưng mà sợ chạy mọi người nó bị mất tập trung, cho nên khi giảng không có cho chữ đứng, không cho chữ chạy. Quý vị thấy dưới mà kinh Vô Lượng Thọ khoa chú điển giảng bài bao nhiêu cho đứng, còn thầy nhuận hóa thì cho chạy. Tại vì cái chương trình đó Thiện Trang giới thiệu mà đó. Và từ đó ra đi và sau này thì Thiện Trang biết là thôi thôi nói chung là tự ai nấy giảng thôi, chứ mà nếu mà liên lạc nhau nhiều cũng sẽ cái chướng ngại cho mọi người, cho nên lẫn nhau thôi cứ phần ai nấy giảng đó. Thiện Trang rất là thoải mái, ai giảng tốt được. Ngay cả thầy Hiện Lụng khi qua đây cũng vậy, cô Văn Hương tức là cô Diệu Huệ với Thiện Trang thỉnh thầy ấy ráng học. Bây giờ hồi đó Thiện Trang nói thầy giỏi Bát Nhã, thầy giảng Kim Cang Bát Nhã đi, lấy cái kênh này luôn, Thiện Trang lên sẽ làm phụ tá để cho thầy giảng một bữa. Ví dụ bây giờ Thiện Trang đã giảng thứ tư với thứ bảy, bây giờ thầy giảng thứ hai nữa hoặc thứ mấy nữa, giảng một bộ kinh Kim Cang. Hoặc là thầy ấy nói không thích Hoa Nghiêm thôi, rồi thích học Hoa Nghiêm thì giảng Hoa Nghiêm cũng được. Thiện Trang sẽ giúp thầy ấy để soạn bài vân vân để giúp cho phần chữ Hán, rồi khi đó thì giảng. Nhưng mà thầy ấy không có thích như vậy, bởi vì thật ra giảng cũng vất vả lắm, cho nên là không có duyên chứ không có người chia sẻ. Đó quý vị ấy, Thiện Trang rất là rộng rãi với cái việc này, chứ không phải như người ta nói đâu. Người ta nói là ôi ông thầy Thiện Trang ích kỷ vân vân thế này kia, đó quý vị nghe người ta thôi chứ quý vị không thấy. Và ai mà muốn tìm học, muốn giảng kinh thuyết pháp vân vân, muốn phiên dịch vân vân, Thiện Trang rất sẵn lòng giúp đỡ. Vì sao? Đó phục vụ chúng sanh. Có thêm người phục vụ chúng sanh nữa càng tốt. Người ta giảng được hay đó, giống như trong đồng tu thiền nhân hay nói, ai đó tu khai ngộ đi, mai mốt lại đây giới thiệu ngay, lấy kênh này luôn, mỗi bữa giảng lấy kênh Thích Thiện Trang này à, lên giảng cho mọi người nghe. Thiện Trang ngồi dưới nghe đã hơn quý vị, quý vị ngồi dưới nghe đã lắm. Còn người giảng mệt đúng không, người giảng mệt rồi giảng rồi còn bị thị phi nhân ngã nữa, đủ thứ chuyện nữa, nên mình dưới sướng hơn chứ, ở dưới hưởng từ trường đỡ hơn. Cái gì người đi đầu tàu á, cái đầu tàu thì quý vị biết là bao nhiêu gánh nặng nhiều hơn đúng không, à, gió rồi bao nhiêu tác hay cái gì nó đập vô đầu tàu, còn như mình ở dưới thì nó sướng hơn chứ đó. Cho nên là mong được như vậy, hy vọng là trong đồng tu mai mốt có người tu đắc được niệm Phật tâm bụi khai ngộ rồi lên chia sẻ bớt. À, mỗi người làm một vài bộ, bây giờ nếu có người hết luôn thiền trang nghỉ à, xong nhiệm vụ rồi đời này à, thì thôi con về Tây Phương Cực Lạc nha, bye bye đúng không ạ? Để gì nữa đâu cần đâu. Để, ở thế giới này thật ra ở mỗi ngày khổ thêm mỗi ngày chứ đừng gì đâu đúng không? Bây giờ đâu, quý vị thấy nếu mà hưởng thụ thì phải đi chơi nó mới hưởng thụ được chứ, mà bây giờ có đi chơi được đâu, thiền trang đâu đi chơi đâu quý vị thấy không? Thiền trang ở suốt mà nơi hầu như không đi đâu mà đâu có hưởng thụ được gì đâu. Rồi, cho nên là mình ở thế giới này chỉ có là làm vì sống trong Phật pháp, thật ra học Phật pháp là hưởng thụ tối cao rồi, không còn gì nữa. Cho nên quý vị tin đi, quý vị làm đi, làm đi thời gian rồi thấy quý vị trở thành người khác á. Đó, cho nên thì vừa rồi Thiện Trang có khuyên có tán thán một số đồng tu ở trong đạo tràng á, từ người không biết gì hết trơn, vô ngơ ngơ ngác ngác, định công không có, mà sau thời gian phát tâm thật sự làm cho đạo tràng thôi đã thay đổi hẳn. Có đó, có người tác tiến triển á. Cho nên Thiện Trang nói với cô Diệu Huệ, nói không biết mình là phàm phu chứ mà người ta chắc Bồ Tát cũng nên, người ta giảng diễn mấy cái vai đó đó. Nhiều khi cái người diễn vai phiền não đầy trời vô đạo tràng á, diễn hội diễn để tắt tiếng chuyển cho đạo tràng mình á, chứ không phải người ta phàm phu đâu đúng không? Có nhiều người quý vị thấy nghiệp chướng đầy á, nhưng mà vô thời gian xong vượt lên cái mình cũng ngỡ ngàng, mình cũng hồi trưa mình tu bao nhiêu năm mình mới tu tới đó đó, đâu có dễ đâu. Chứ ở đây có quý vị thấy có bà cụ ở đây á, bây giờ mình bạn niệm Phật vô rồi đúng không, ngon rồi đúng không, bao nhiêu năm không niệm được cuối cùng cũng niệm được đó. Tức là mình chỉ cần gì, cố gắng thôi, ai cũng làm được hết á, cố gắng thôi, kiên trì, không phải múc lúc đầu được đâu nhưng mà sẽ có ngày được. Hồi xưa Thiện Trang như vậy, Thiện Trang niệm cũng đầy vọng tưởng, như quý vị tưởng là Thiện Trang niệm Phật dễ hả, niệm khởi tâm tham sân si đầy luôn á chứ. Nhưng mà sao mình kiên trì niệm, hình như Thiện Trang thấy nhớ khoảng 3 năm á, 3 năm bắt đầu nó bớt. Rồi sau ấy, dần dần càng về sau thì càng dễ. Quý giống như cái xe quý vị, quý mới đi tập đi á, đi xe đạp á, hoặc là đi xe máy gì đó, mới tập đi nó khó đi lắm đúng không? Dễ té lắm. Đó. Nhưng mà quý vị đi được rồi thì càng về sau đi càng dễ. Ô tô cũng vậy đúng không? Quý vị lái ô tô cũng vậy. Mới đầu khó nhưng mà dần dần lái hoài vài năm nó nhuyễn rồi. Đi giống như nhắm mắt cũng lái được, gọi như nhắm mắt lái một tay cũng được lái được. Đó là gì? Phải có sự rèn luyện sưu tập. Phật pháp cũng như thế gian, bất cứ việc nào đều phải thành tựu nhờ sự kiên trì, kiên nhẫn và tinh tấn lên mới được. Còn nếu mình tu mà mình mong đạt kết quả sớm quá thì khó lắm, dễ không có gì dễ đâu. Ai cũng vậy thôi, đúng không? Đó là Thiện Trang chia sẻ một chút như vậy. Và đời này Thiện Trang tại vì cũng học Hòa Thượng rồi cho nên là đúng, Hòa Thượng dạy không sai. Là đời này mình yên tâm, mình cứ giao cho Phật Bồ Tát lo đi, ăn bài đi. Phật Bồ Tát sẽ lo thành công hết cho mình. Mình chỉ lo cho chúng sanh thôi là được. Thật sự là vậy, đó là đại bi tâm mình nên làm. Quý vị làm đi, vị trí quý vị ở vị trí nào thì quý vị làm tốt cái vị trí đó. Đó chính là hành tựu chúng sanh, đó chính là làm tâm Bồ Đề rồi. Chứ không phải là cần đứng lên giảng kinh thuyết pháp đâu. Giảng kinh thuyết pháp là cái chuyện đó là khi nào quý vị đủ duyên Phật Bồ Tát sẽ cho quý vị, không cần lo luôn. Quý vị, cô Lưu Tú Vân đó quý vị, cổ là ai đâu có ai biết đúng không, nhưng mà khi cổ thành tựu cái Phật Bồ Tát biết, kéo cổ lên đi giảng kinh thuyết pháp, từ một cư sĩ già thôi đâu có gì đâu, bệnh đau vân vân đó, đâu có cần nổi tiếng đâu. Còn người ta đi bao nhiêu người xuất gia cả đời cũng không giảng được một bộ kinh, đâu có giảng được. Vì sao? Không có thành tựu Phật Bồ Tát. Cho nên đừng đi tìm duyên mà hãy gì lo tu nhân, Nhân nó chín rồi thì nó ra quả ngọt, quả có rồi thì tự nhiên sẽ đẹp thôi, đúng không? Mọi thứ sẽ thành tựu. Đừng lo, mình cứ lo tu cho tốt là được. Mỗi người cứ thành tựu đi. Quý vị người tại sao vậy? Quý vị ngày nào quý vị đắc quả một cái coi, đắc một thánh quả thôi, từ đó về sau quý vị tự nhiên có duyên khác hẳn. Quý vị muốn phát tâm độ sanh cũng có. Đắc quả được không? Được chứ. Được chứ không được, ai cũng chẳng đắc quả được. Nên là quan trọng là mình có chuyện làm hay không. Dạ, chúng ta trở lại với phần này. Lục ba la mật tức lục độ. À, lục ba la mật á, đó là lục độ. Lục độ chúng ta đã giảng rồi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Thì chứng niết bàn chi chánh nhân, tức là cái nhân chính để mà chứng niết bàn. Cho nên là gì? Quý vị muốn đạt niết bàn, niết bàn này là niết bàn của đại thừa, thì quý vị phải tu lục độ ba la mật, đúng không? Nguyện hạnh lục độ, nguyện hành lục độ, chứ này đọc hạnh hay hành, nhưng mà đây phải đọc hành. Nguyện hành lục độ tức là nguyện thực hành sáu ba la mật đó. Tức pháp môn vô biên thề nguyện thể nguyện học, tức là pháp môn vô biên thể nguyện học, đúng không? Đây là trong tứ hoàng thiện nguyện, thiện nguyện á, giữ Phật đạo vô thượng thệ nguyện chứng. Và Phật đạo vô thượng thệ nguyện chứng, có nhiều người nói hình như thầy đọc sai rồi, đúng không? Chúng ta nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành mà. Và đó là lại chấp tướng nữa rồi đó. Cái này là chữ đôi khi các chư tổ đổi một chút, mà pháp môn vô biên thệ nguyện học, đổi cái chữ vô lượng thành vô biên cũng được không? Được mà. Đây đây kinh văn chữ như vậy nha. Rồi, thệ nguyện học, rồi Phật đạo vô thượng thệ nguyện chứng. Có khác nhau không? Không khác. Để cái chấp trước. Nên là nhiều người chấp trước á, giống như hôm bữa có cô sư cô tâm thường có hỏi thắc mắc cho Phật tử thắc mắc ở trong bản dịch kinh A Di Đà hội tập, nói là Phật thường mình đó là 10 danh hiệu Phật là theo sắp theo thứ tự là gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sử, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nhưng mà trong bản dịch đó không phải như vậy. Cái Phật tử đều nói chắc người ta đánh máy sai rồi. À, thì cổ hỏi tại sao như vậy, sao thầy không xếp lại thứ tự cho thuận vậy? Thiện Trang nói cái đó ngài Quyền Trang hỏi, bây giờ đi hỏi ngài Quyền Trang chứ hỏi Thiện Trang là sao thì không biết được. Ngài Quyền Trang dịch vậy mà ngài không biết có cái ý gì trong đó. Nhưng mà đôi khi Thiện Trang nói theo Thiện Trang thì thế này, có thể là ngài Quyền Trang cố tình dịch cái cách khác ngài Kumala Thập, thì sắp xếp như kia là ngài Kumala Thập. Ngài Quyền Trang ngài có cái nhìn khác, muốn cho chúng sanh có cái nhìn khác, cho nên là ngài xếp khác. Và cái đó thì mình có thể mở ra, tại vì chúng sanh là học chấp học có một hướng thôi. Bây giờ mở theo hướng nữa, cho nên mình là người phàm phu, mình không dám sửa, không có dám đảo lại. Để vậy ngài dịch vậy thì cứ để vậy. Cho nên là thôi, có gì hỏi ngài Quyền Trang đi. Bây giờ ngài Quyền Trang không có ở đây rồi, về Tây Phương Lạc mà hỏi. Chứ bây giờ không có được, đúng không? Chứ làm sao giờ? Đó, tức là cùng một vấn đề đừng nghĩ ra là sai. Nếu như ngày nào đó thay đổi một chút, đừng nghĩ là sai. Đó là nghe kinh không chấp tướng gì, danh tự không chấp tướng thục ngữ, không chấp tướng tâm diện. Đấy, đó. Mình đọc một câu cái ôi thầy đọc sai rồi, pháp môn vô lượng thệ nguyện học mà thầy nói pháp môn vô biên thệ nguyện học. Nó ngược. Rồi Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành mà thầy đọc là Phật đạo vô thượng thệ nguyện chứng. Nhưng mà đây là rõ ràng đây là ngài Hoàng Thiện Niệm Tổ chú giải mà trong trích dẫn kinh điển đàng hoàng á. Thêm chữ giả đây nữa. Cái là gì? Nguyện thực hành sáu ba la mật đó, tức là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, pháp môn vô biên thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện chứng. Hữu bố thí trị sang tham. Thêm nữa, bố thí thì trị gì? Sang tham. Sang là gì quý vị biết không ạ? Sang là keo kiệt, tham là tham lam. Hai cái này có khác nhau không quý vị? Khác nhau chứ. Tham lam là tham là của người ta, mình muốn lấy vô của mình gọi là tham. Còn sang á, sang là gì? là của mình không cho người ta, gọi là keo keo kiệt đó, bọn sẻn á, người miền Bắc nói là bọn sẻn đúng không, người miền Nam hả, kêu bo hả, đúng rồi đó, từ danh từ của mỗi địa phương. Đấy, cho nên là hai cái điều này á, một cái là không chịu xả ra, một cái là tham lấy vô của người ta, cho nên gọi là tham. Đôi khi chúng ta không học, chúng ta không biết những cái này khái niệm rõ ràng như vậy. Như đây chữ Hán là rõ ràng lắm. Như vậy bố thí để trị hai cái bệnh đó, hai cái phiền não đó, hai phiền não sang và tham này, tức là keo kiệt và tham lam này, chúng ta hãy bố thí. Bố thí thì trị, trị được. Trì giới, trị phá giới. Đó. Trì giới, tức là giữ giới đó, chúng ta phải để làm gì? Đối trị với phá giới. Đó. Nhẫn nhục, trị sân khỏe. Nhẫn nhục thì trị sân khỏe. Sân là sân khỏe, sân hận. Thật ra chữ sân khỏe này giảng ra mai mốt tới cái phần sau này có chia ra có mấy loại. Có nhiều người không có sân ra. Nếu mình sân là rõ ràng đúng không? À, ở trong 26 loại phiền não đó thì chúng ta có phẫn hận, tật, sang cuốn xỉm hại kiêu. Phẫn là gì? Khác. Hận nó khác nhau. Tật là tật đố, sang là keo kiệt. Đó, chứ phẫn là thế nào? Phẫn là giống như nó mình cũng giận người ta, mình giận nhưng mà mình để trong lòng thôi. Còn hận là sao? Hận là nó mạnh hơn. Đó, sân hận là mình biểu hiện ra, còn cái nhiều khi nóng ghét ghét ở trong mình đó, nhưng mà chưa ra. Nên sau này học di thức thì chỉ ra rất kỹ những cái trạng thái như thế nào, mình những cái trạng đó nó thuộc về cái gì. Nó cho nên đó là 26 loại phiền não đó quý vị. Mai mốt có điều kiện chúng ta giảng rộng ra. Phần sau này có nhắc tới 26 phiền não ở trong bộ này nè, có. Rồi tới lúc đó chúng ta sẽ giảng ra. Rồi tiếp tục. Như vậy là pháp tu thứ nhất là bố thí thì trị sang tham. Pháp tu thứ hai là gì? Trì giới thì trị phá giới đúng không ạ? Tại vì thứ ba là nhẫn nhục thì là gì? Để trị sân hận, đương nhiên đúng không ạ? Nếu chúng ta không chúng ta hay sân là chúng ta nhẫn hơi kém đúng không? Thì Trang nói cái tập khí này khó làm. Mình bố thí được, mình trì giới được, nhưng mình nhẫn thì không dễ gì. Nhẫn là đôi khi là tức lên á, có gì tái ý là bắt đầu tức lên rồi, không có cái đó là khó. Rồi có nhiều người thì họ không tức ra mặt, nếu mà họ để thù ở trong lòng, ghét để đó, đó gọi là gọi là phẫn, là chứa trong người để đó, rồi từ từ mới lúc nào đó cái hội trả thù người ta. Cho nên là đó cũng cần cái sợ nữa, cái lửa âm ỉ ở trong á. Còn cái người sân, sân thì rõ sân luôn, nhưng mà người ta nói xong mà hết, người ta chửi xong mà hết đó. Cho nên nó có tiên là giận thôi, sẽ gọi là sân khỏe đó, nhưng mà nó có hai trạng huống. Đó, thì sân á, coi như sân là nó rõ ràng luôn, biểu hiện ra ngay. Còn khỏe là chứa trong đó, để đó từ từ xử lý sau. Cho nên người đời người ta gọi là quân tử trả thù 10 năm chứ muộn đó, kiểu vậy đó, cứ để đó. Cho nên ở đời người ta sợ nhất nó hạng người gì quý vị nhớ không ạ? À? À, gọi là thù dai nhớ lâu, đúng không? Gọi là thù lâu, thù dai mà nhớ lâu nữa. Những người đó khổ, tất nhiên họ khổ cho họ chứ. Cho nên thà là gì? Thà những người tính thẳng mà họ cứ bộc ra hết, khỏe, đúng không? Nó còn đỡ hơn. À, cái còn mấy người mà cái thù dài nhớ lâu đó, để miết ở trong tâm đó, thì thôi khổ lắm. Còn chúng ta tu hành cố gắng xả được. Cho nên trong giới tỳ kheo quý vị nhớ không? Thiền căn luôn có một giới mà thiền căn rất là tâm đắc. Đó là gì? Tỳ kheo không giận cách đêm. À, tức là giận cho giận thôi, giận đi hết đêm thôi. À, hôm sau không có giận nữa nha. Đó. Nên quý vị cũng dám học cái đó. Vợ chồng ở trong nhà đáng nhận, vợ chồng không giận cách đêm nha. Đó, hoặc là phải định tới hai vợ chồng ký kết hợp định đi. À, giận tới 9 giờ tối thôi. Đó. Hết 9 giờ tối không giận giận nữa. Đó. Đó, chẳng hạn đó là tỳ kheo và giận ngủ dậy. Thật ra là gì? Thật ra Phật nói đúng á, đúng. Khi ngủ dậy rồi mình phải quên cái chuyện hôm qua. Chứ không là nếu mà không là mình còn nhớ nữa là mình đọa ác đạo đó quý vị. À, không tốt đâu. Cho nên trong giới tỳ kheo có giới là tỳ kheo không được giận cách đêm á. Rồi thứ tư là tinh tấn trị giải đãi. À, tinh tấn thì trị lười biếng. À, chúng ta tu hành lười biếng quá thì không thể thành tựu được. tinh tấn á, có người tinh tấn quá cũng không thành tựu được. Tại tại vì sao vậy? Trong để bữa sau thì ngang có thời gian thì ngang trích trong kinh Bại Bồ Tát. Trong kinh Đại Bồ Tát có nói là có những chúng sanh nhờ tinh tấn mà thành tựu, nhưng có những chúng sanh không phải nhờ tinh tấn mà thành tựu. Tại vì căn tánh của mỗi người khác nhau. Chúng ta tinh tấn cũng vậy, tinh tấn là đúng, nhưng mà quá tinh tấn mà kiệt sức cũng không được đó. Cho nên tu hành nó phải vừa. Ví dụ như một số đồng tu á là tu cái kiểu là quá dụng công đi. Dụng công đến nỗi khi nó kiệt sức rồi nó phiền não, nó buồn ngủ, gặp đâu là nó ngủ đó hết. Chẳng hạn nó gục gà cũng gật lạc tu nó không vô nữa, một thời gian nó phiền não nó sanh. Cho nên là những đồng tu như vậy thì ngăn ngư khuyên là thôi nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi thời gian để nó điều tiết lại. Tại vì Thiện Trang nói quý vị, nhiều Thiện Trang đã gặp những người rồi tu tinh thần tinh tấn mà cái vị thầy đó hồi xưa ngồi bên cạnh Thiện Trang á, tu đến nỗi nhập viện luôn mà, và gì quá tinh tấn tới đầu tim luôn mà, tức là khổ hạnh, rất là dụng công, rất cố gắng thức tu riết là cơ thể nó chịu không nổi. Cho nên mình là người phàm thì mình phải cố gắng làm sao mình tu nó vừa phải để mà cơ thể khi thân nó an á thì tâm nó mới đắc. À, còn nếu mà thân không an thì tâm nó không đắc được. Nên tu hành làm sao đó mà khi quý vị thân á, tâm á, nó đắc rồi á thì thân nó sẽ an. À, tức là tự nhiên quý vị ngủ thì ít, người có công phu thiền định ngủ ít. Quý vị thấy Thiện Trang nói hình như đâu trên mạng thì có người bình luận nói kêu đúng rồi đó, thiền định mà nếu mà chỉ cần ngồi thiền mà 2 tiếng là tương đương ngủ 4 tiếng. Cho nên những người ngồi thiền tại sao họ ít ngủ rồi vậy? Quý vị cứ ngồi xếp bằng, quý vị niệm Phật đó, cái tư thế đó nó giúp mình bớt ngủ rất nhiều. Thiện Trang thấy là vậy đó. Từ khi biết cái cách ngồi đó là thấy bớt ngủ được rất nhiều. Nên cứ thực hành là chúng ta sẽ thấy đỡ. Nhưng mà chúng ta vẫn là phàm phu, chúng ta vẫn cần phải ngủ. Thì quý vị phải ngủ. Thời xưa Đức Phật chỉ cho ngủ có 4 tiếng thôi. À, bây giờ thời nay chúng ta ngủ 4 tiếng là cũng được. Thiện Trang nghĩ ngủ ngày 4 tiếng đến 5 tiếng. Nếu không phải làm việc đó, con mắt nhiều quá. Thì chúng ta nghĩ ngủ cũng được. 4 tiếng là được. Có người ngủ có 2 tiếng, 3 tiếng thôi. Còn như Thiện Trang nói, Thiện Trang nếu mà chúng Trang vào dụng công á, dụng công không á, thì ngày Thiện Trang ngủ 1-2 tiếng cũng được. Hoặc 3 tiếng cũng được. Còn nếu mà Thiện Trang làm việc thì không được. Như vậy quý vị thấy đồng tu thấy lúc mà Thiện Trang lúc trước đúng không, thời gian trước toàn ngủ gục lên đây ngủ gục, tại sao mà còn dạo này không có, mà biết sao, biết cách rồi đó, mình thích nghi. Thứ nhất là mình biết cái điều kiện thời tiết mình chưa quen, thứ hai đó là tại vì lúc trước là cứ ham phiên dịch quá cho nên là lúc nào cũng thiếu ngủ, mệt mắt nó mỏi cho nên vô là tu là nó ngủ. Còn bây giờ mấy cái tới cái ví dụ như cuối tuần ngày tu muốn như vậy thì ngày thứ bảy đừng có phiên dịch. Ngày thứ bảy đừng có phiên dịch, là nghỉ từ ngày thứ bảy đi. Nghỉ trước ngày là ngày hôm sau đỡ. Còn nếu mà tu mà nhiều ngày hơn á thì phải nghỉ thêm ngày nữa. Ít nhất là phải cho 2 ngày để cái mắt mình và cơ thể mình nó trở lại bình thường một phần. Thì mới ấy được. Còn nếu mà nghỉ càng ngày nhiều ngày nữa là không có ngủ gục đâu. Cho nên là dẫn chúng mà quý vị thấy không có buồn, không ngủ gục. Đó là do chứng tỏ là cơ thể mình nó có giới hạn, mình vẫn phải lệ thuộc vào cơ thể, mình phải mượn giả tu chân đúng không ạ? Cho nên đừng có ép sát khổ hạnh quá, vừa phải thôi. Nhà Phật gọi là trung đạo, giả đãi quá cũng được, mà tinh tấn quá cũng không được. Đó, lúc trước thì Giang có kể câu chuyện vị thầy kheo đó tinh tấn quá đúng không, đến nỗi chết luôn á. Chết luôn, sau rồi cái ông mở mắt ra thì ông thấy xung quanh ảnh toàn tiên nữ không à. À thì ông mới tưởng là mấy cô đó tới phá ổng. Nó nói vậy, mấy cô nói không, ông ngài là chủ của tụi con, tụi em. À, ngài đã lên cõi trời rồi. Thì lúc đó ngài kêu thôi tôi cũng không có nhận mấy cô. Tôi tu tiếp rồi. À, đó là lên trời rồi mà còn tu tiếp đấy. Đó là vị đó khá đó. Đó, tinh tấn cái mức độ như vậy. Cho nên là như vậy cũng được, nhưng mà mình tu quá là hiện đại, tinh tấn quá nó mệt quá là tu nghe pháp cũng được, nó vọng tưởng quý vị, đừng cứ ngủ miết là cuối cùng là mình tu không vô. Cho nên là vừa phải thôi, gọi là trung đạo nha, đừng có ép quá. Không phải có một số người ép chịu nổi thôi. Thiện Trang nói hồi trước là Thiện Trang có gặp một vị thầy đó là siêu ép đó. Có thể lên lúc đó mình biết là lên đèo Bảo Lộc đó, vác một cái bao gạo thôi vô cái hang đó, vô trong hang núi đó, mà tu thôi 2 năm trời mình đến nỗi ở trong đó, quý vị biết tinh tấn cỡ nào, niệm một câu Phật hiệu niệm tới cùng đó. Và sau khoảng 20 mấy năm đó, thì công phu nó chạy rồi, chạy lúc nào trong đầu cũng có câu Phật hiệu hết à, và mặt mày sáng, bây giờ nghe pháp cũng hiểu ra vân vân mọi thứ. Thì vị thầy đó cũng hồi đó năm đó thì nhân gặp, bây giờ chắc không biết tới đâu rồi, công phu tới đâu rồi, cũng rất nhiều thử thách, thầy ấy kể rất nhiều thử thách, nhưng mà thầy đều vượt qua. Sự tinh tấn có thể nói là nhất đệ nhất trong thời nay trong những người thì đang thấy à, thầy đó tên là thầy Nghị. Khi xuất gia trong chùa, ở trong chùa mấy tháng thôi là bỏ chùa đi luôn, tại vì trong chùa đi cúng, thầy chỉ muốn giải thoát à. Tu 20 mấy năm rồi đó quý vị, 20 mấy năm niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Đó là người gọi là tác chứng chuyển cho mình thấy công phu cỡ đó. Đó là gì, phải dùng sự rất là mệt. Thì Trang nói mình không cần phải như vậy, mình học pháp mình nữa, thì Hòa Thượng nói rút ngắn được 1/3 đoạn đường. Người ta mất 2 mấy năm, quý vị mất gần 7-8 năm thôi, đúng không? Nếu mình dụng dụng cả lý cả sự viên dung đó, trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là lý sự viên dung, nếu như nó làm dùng được như vậy nhanh lắm, không có mất nhiều thời gian, tại vì mình có cái quán không quý vị. Còn cái kia lấy sự mà đè, lấy đá đè cỏ, đè cỏ nó đâu chết đâu, nó còn. Còn bây giờ mình dùng lý nữa thì mình quán được, coi như mình nhổ được cỏ, nhổ nhiều lần thì cỏ nó không còn cái hạt ở dưới đó nữa, nó không lên nữa. Còn lấy đá đè cỏ thì mỗi khi dở đá ra nó lại có, nó lên tiếp đó, thì phải đè đè miết bao nhiêu năm nữa nói không, cái cỏ nó chết rồi, cái những cái hạt cỏ dưới nó cũng chết chết hết rồi, cuối cùng nó mới không có cái lớp nào nó rớt xuống cái hạt cỏ nữa, thì cỏ nó mới không lên. Thì chúng ta thay vì vậy, chúng ta vừa có cái phép quán là chúng ta thấy cỏ nó lên là cái nhổ, và chúng ta ngăn ngừa dần dần nó sẽ không lên cỏ nữa. Đó đó cách tu của người trung đạo đó. Lý sự viên dung đó. Thứ tư rồi, thứ tư là tinh tấn rồi trị giải đãi, thứ năm là thiền định trị tán loạn à, thiền định là trị tâm tán loạn, cho nên những người tâm tán loạn là chưa có thiền định, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy mà định rồi làm việc nó cũng chuẩn, đúng không ạ? Ở đây có bà Diệu Hiện rõ ràng, đúng không? Khi bà thấy có công phu chút rồi bà làm việc cũng chuẩn hơn, đúng không ạ? Không có như sạc sạc như xưa nữa, đúng không ạ? Đó đó rõ ràng á, cái đó rõ ràng, khi mà có định chút là công phu mình rõ ràng á, mình làm việc gì nó cũng không có bị ấy. Còn không, mà quý vị tán loạn, quý vị đi kinh hành thôi, quý vị cũng dấp cửa cây này nữa nè đó. Tại vì sao? Quý vị không có tâm định. Còn còn tại sao người ta đi rất thẳng hàng thẳng lối, không có vướng cái gì, như có qua cái cây kia cũng vậy, hoặc là nó có rớt cái gì người ta cũng đỡ được ngay. Tại vì sao? Người ta có cái định định ta nên nó sáng suốt rõ biết. Còn mình tán loạn là mình làm cái gì nó cũng muốn trật hết á, nó dễ bị sai sót. Cho nên quý vị muốn giỏi ở thế gian á, ráng nói mấy đứa học trò, mấy đứa em cháu vân vân, ráng tu thiền định mỗi ngày, ngồi thiền mỗi ngày chút đi, không có tin nhiều nhưng mà quý vị dạy trong chút thôi là nó có định tâm ra là có hiệu quả, mà làm việc gì cũng hiệu quả. Cho dù người ta không tin giải thoát mình cũng dạy nó, cứ ngày ngày tu như vậy đó là có định mà tốt rồi. Rồi ở đây chúng ta xin ra trở lại tiếp tục, còn cái cuối cùng trí huệ trị ngu si à, trí huệ tất nhiên là trị ngu si. Ngu si đây không phải ngu si bình thường mà ngu si của xuất thế gian á, trong trong thế gian á, nói Phật pháp nói á, ngu si đấy là trong sanh tử luân hồi thì là ngu si hết nha, chứ không phải là ngu si là người ngu si đâu. Đây ngu si trong sanh tử luân hồi là ngu si. Thường hành lục độ tức thị phiền não vô biên thệ nguyện đoạn à, đó là thường hành 6 3 la mật này thì là chính là phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, giả giả là đó. Cho nên ở đây chỉ cần tu 6 3 la mật là thành tựu, đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục là lục ba la mật, tức là lục độ là nhân chính của chứng niết bàn. Nguyện hành lục độ tức là pháp môn vô biên thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện chứng. Thêm nữa bố thí đối trị keo kiệt tham lam, trì giới đối trị phá giới, nhẫn nhục đối trị sân giận. Tinh tấn đối trị lười biếng, thiền định đối trị toan lạng, trí huệ đối trị ngu si, thường hành lục độ đó là phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Đó là trong tứ hoàn thiện nghiện. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Tự giác giác tha, dĩ kỷ chi giác, phổ giác chúng sanh, dĩ kỷ chi hạnh, đạo dẫn chúng sanh, dĩ kỷ chi đức, hồi hướng chúng sanh, tức thị chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ở đây nguyên đoạn này phải đọc hết một giây thì mới hay. Tức là tự giác giác tha, về nói về tự giác và giác tha thì dùng cái giác của mình để gì? Rộng giác chúng sanh. Quý vị nghe hay không ạ? Dùng cái giác của mình để rộng giác chúng sanh. Cho nên muốn giác độ giác chúng sanh thì trước hết mình phải gì? Có mình tự giác. Cho nên tự độ đi đó, phải có mình có khả năng mình giác mình để mình mới giác người ta được. À, chứ nếu mà mình không có giác được mình, tức là mình không có giác ngộ, mình không có trí huệ gì hết mà sao mình giác cho chúng sanh được. Cho nên phải tu, phải có thành tựu một chút nào đó thì gọi là dĩ kỷ trị giác, tức là lấy giác của mình để mà phổ giác chúng sanh, rộng giác chúng sanh. Dĩ kỷ chi hạnh, dẫn đạo dẫn chúng sanh, tức là dùng cái hạnh của mình để gì? Dẫn dắt chúng sanh. Đây, đây là gì? Mình phải làm cho người ta thấy, đúng không ạ? Cho nên trong nhà Phật gọi là diễn thuyết. Trước hết mình làm cho người ta thấy, gọi là diễn, sau đó mới nói. Còn bây giờ mình tới mình nói, ui Phật pháp hay lắm chị ơi, chị nên học lắm vân cái này, nhưng mà người ta thấy mình có gì đâu. Còn nếu như mình làm được, hồi xưa giống như quý vị thấy người bạn cũ, đúng không? Người bạn cũ bao nhiêu năm gặp lại quý vị, ôi sao bữa nay bạn khác thế, bạn có gì đặc biệt ấy ha, ôi bây giờ bạn trẻ ra vân vân, rồi cho nên thấy ôi, tướng mạo rồi cho đến những lời nói việc làm vân vân, người ta phục, kêu có gì đặc biệt đó. Mình nói ra là do mình học Phật thì người ta tin liền, người ta hành ngay đó. Còn mình không có gì, mình nói ba hoa chất chè Phật pháp hay nó vân vân, người ta cũng không thể không tin đó. Cho nên ở đây quan trọng là dĩ kỷ chi hạnh, đạo dẫn chúng sanh, tức là lấy cái hạnh của mình để mà dẫn đường, dẫn dắt chúng sanh. Cho nên là phải làm được. Thì Trang nói nhờ thì Trang lên giảng đây, cho nên thì Trang cũng cố gắng làm, không có làm cũng phải ráng làm dần dần, đúng không? Nếu như hồi xưa còn trước khi giảng pháp thì còn đi đây đó, sau này phát tâm ra giảng rồi thôi không đi nữa. Bây giờ mình phải nói, mình phải làm. Bây giờ muốn đi cũng không, thôi không đi, đấu tranh hồi ở nhà, đúng không? Hạn chế. Nhưng mà dần dần là mình cũng không muốn đi, thật ra dần dần mình không có nhu cầu đi à. Chứ là hồi xưa chắc không dễ gì đâu. Cho nên là gì? Phải đó là lấy cái hạnh của mình thì mới dẫn người ta. Mình bảo người ta niệm Phật, mình giảng pháp suốt ngày, mình bảo người ta niệm Phật, mình không niệm cho người ta thấy không sao được. Mình cho nên mình phải dẫn người ta, dẫn người ta niệm Phật. Niệm không phải niệm ít, niệm 8 tiếng đồng hồ. Có đạo tràng nào niệm 8 tiếng đồng hồ kiểu mình, đúng không? Ít lắm, chắc không có mấy đâu. Dễ gì quý vị tu suốt như vậy. Mà quý vị thấy như thời quá hôm qua, đúng không ạ? Thiện Trang mà không buồn ngủ cái là khác liền, không? Chứ cần không mệt mỏi. Về sau quý vị không, càng về sau niệm càng có lực, càng tỉnh táo. Đó là mới tới 8 tiếng á. Nếu mà niệm nữa được không? Được, lúc đó vô rồi, lúc đó niệm tiếp. Nếu như nhập thất là Thiện Trang tiếp tục làm tiếp. À, tu lúc đó nó mới vô đó. 1-2 giờ sáng mới tu tới 3-4-5 giờ sáng à, lúc đó mới nghỉ. Nên là nghỉ là thì 5 giờ sáng, có khi 5 giờ sáng đi ngủ. Ngủ thì khoảng 7 giờ rưỡi giờ dậy à, bữa sáng khỏi ăn à, ăn bữa trưa thôi, nó là ăn một bữa thôi. Nếu mà nhập thất là làm vậy luôn thì mọi người sẽ như vậy. Còn mình bỏ luôn cái thời khóa luôn buổi sáng, tại mình tu tới sáng rồi đó. Thì khi nào quý vị nhập thất á, mà tu nó vô á, là lúc đó nó đã lắm. Nhưng nên bữa hôm qua lên ngủ ngon lành à, cũng ngủ được ít thôi, cũng tức là công phu đó nó chưa đủ, công phu bữa hôm qua vẫn chưa đủ, nhưng giờ sao cũng tỉnh táo. Quý vị say sáng hôm nay cũng hiện trạng cũng khác, đúng không ạ? Cũng khỏe hơn rất nhiều. Đó là gì? Cứ vô một chút thôi, đó là dẫn quý vị đó, dẫn đồng tu á. Chứ nếu mà Thiện Trang tự ngồi kiếp già xếp bằng hoặc là kiếp già ngồi thì nó càng vô sâu nữa thì sẽ khỏe hơn rất nhiều. Tại vì mình dẫn á, mình tốn sức, vừa đánh tay, đúng không, vừa cái giọng á tốn sức. Chứ nếu mà mình tự cho nên quý vị ngồi im sướng lắm. Cái người dẫn mệt chứ cái người mà tu sướng lắm. Đó là lợi thế. Mà nếu mà cái từ trường mọi người tốt nữa kéo mình, tự nhiên mình nhiếp tâm được. Cho nên tự nhiên dần dần ai cũng lên công phu hết. Đó là mình hưởng ké của người ta. Đó, cho nên đây là gì? Dĩ kỷ chi hạnh, đạo dẫn chúng sanh là đó. Rồi tiếp tục. Dĩ kỷ chi đức, hồi hướng chúng sanh. Tức là lấy cái gì? Đức của mình để hồi hướng chúng sanh. Đức này là cộng đức đúng không ạ? Tại vì đằng trước là nói hạnh rồi. Thì đây nói đức, đức cũng là đức năng, là đức hạnh. Nhưng mà ở đây nói công đức. Lấy công đức của mình để hồi hướng chúng sanh. Cho nên làm gì cũng hướng về chúng sanh hết à. Thì tức chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tức là đó chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cố hạ vân. Cho nên ở dưới, ở phía sau nói tiếp theo nói: vị độ hữu tình, linh đắc độ, dĩ độ chi giả, sử thành Phật. Tức là hữu tình chưa được độ thì khiến cho được độ, và cái người đã được độ rồi thì khiến cho thành Phật. Ở đây có, mình đọc cái chữ Hán thì mình thấy rõ, chứ nhiều khi đọc dĩ độ chi giả sử thành Phật, tưởng chữ giả sử đi chung với nhau, không phải. Cái này tách ra, chữ giả này là đi với chữ chi, cái cấu trúc lần trước, cho nên là người đã được độ, cách riêng ra, rồi sử thành Phật, khiến thành Phật. Còn mình đọc âm Hán mình kia, giả sử thành Phật, là mình hiểu sai ý nghĩa đúng không? À, chữ nó khác nhau. Tức là người đã được độ, được chưa độ thì mình khiến cho, hữu tình chưa được độ thì khiến cho được độ, tức là khiến cho họ ra khỏi sanh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi. Còn người đã được độ rồi thì khiến cho họ mau thành Phật. Chẩn tế phụ hạ, tức là câu này kinh trong kinh văn, danh chẩn tế phụ hạ tức là gánh vác nhiệm vụ cứu vớt. Tất đăng bỉ ngạn tức là điều lên bờ kia là bờ giác ngộ. Thử chi tứ cứu, thật nhiếp tứ hoàng thệ nguyện. Bốn cái câu này, bốn câu này là bốn câu kinh văn trên đó. Thật sự là nhiếp, tức là rộng nhiếp á, nhiếp là gom trọn á, nhiếp trọn bốn hoàng thệ nguyện. Như vậy ở đây tự giác giác tha, dùng tự giác của mình rộng giác chúng sanh, dùng hạnh của mình dẫn dắt chúng sanh, dùng đức của mình hồi hướng chúng sanh. Đó tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nên tiếp theo nói: vị độ hữu tình, linh đắc độ, dĩ độ chi giả, sử thành Phật. Gánh vác nhiệm vụ cứu vớt, điều lên bờ kia. Bốn câu này thật là nhiếp trọn tứ hoàng thệ nguyện. Cho nên có nhiều người nói kinh Vô Lượng Thọ không thấy tứ hoàng thệ nguyện đâu hết. Chúng ta tu phải tứ hoàng thệ nguyện. Quý vị dẫn dùm bốn câu kinh văn này chính là tứ hoàng thệ nguyện của kinh Vô Lượng Thọ. Thấy không ạ? Cho nên là học một bộ là đủ thông hết à, thông hết tất cả. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đây có nè. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, có không? Có. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, có luôn. Và Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành cũng trong này. Cho nên đừng nói không có. Có người nói, ủa đâu nói rõ đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học chỗ nào đâu thầy. Quý vị dẫn sự cho người ta dễ hiểu, nói lý người ta không hiểu, dẫn sự nói thế giới Tây Phương Lạc có nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói là có người tọa thiền không, có người thích tọa thiền thì tọa thiền không, có người muốn giảng kinh không, có không, có nói không, quý vị thấy cái đoạn đó không? Có đó, đó là pháp môn vô lượng thể nguyện học đó. Cho nên là kinh Vô Lượng Thọ không phải là một môn đâu, tu vô lượng môn trong đó đó, quá trời pháp môn, muốn tu pháp môn nào thì được như ý. Cho nên đừng có nghe người ta nói rồi mình tin. Nhiều người không biết á, không học á, không nói được. Rồi chúng ta sang đoạn mới, thêm một bài kệ nữa. Mục kỷ ngũ, kỷ nó là F5. Kiên cầu chánh giác, kiên là kiên dũng, tức là kiên trì dũng mãnh á. Cầu chánh giác, cầu chánh giác là cầu làm Phật. Tức là mục C2, D2, E3, F5. Kiên dũng cầu chánh giác. Kinh văn: có hai câu như sau, hai câu kệ: Giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Câu này rất là ấn tượng. Giả linh tức là giả sử, giả sử quý vị cúng dường hằng hà sa số chư thánh. Hằng sa tức là lấy cái cát của sông Hằng, chứ sa là cát, hằng là sông Hằng. Cát của sông Hằng nhiều lắm quý vị. Chúng ta chưa qua Ấn Độ, chúng ta ra bờ biển Thiền Trang thì hồi nhỏ quê Thiền Trang Quảng Ngãi, nhà cũng sát bờ biển luôn, nên đi ra thấy biển cát nhiều lắm, cát biển nhiều vô số vậy đó. Mà quý vị cúng dường các bậc thánh nhiều như cát như vậy, mà ở đây nói bất như kiên dũng cầu chánh giác, tức là không bằng kiên trì dũng mãnh cầu chánh giác, tức là cầu làm Phật. Đấy, quý vị thấy tức là gì? Đây là nói cho những người đi lo mà tu phước cúng dường, tu cái gì nhanh nhất, tu gì tốt nhất. Kinh Vương Thọ nói kiên dũng cầu chánh giác, cầu kiên dũng cầu chánh giác của Kinh Vương Thọ chính là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vì về Tây Phương Cực Lạc là thành Phật là lớn nhất, đúng không ạ? Tại sao vậy? Nhiều người nói cái vô lý, thầy ơi làm gì có, mình bây giờ cúng dường nó sướng hơn chứ, cầu chánh giác cầu thì đâu thấy. Quý vị cúng dường được bao nhiêu lắm, là cúng dường đã đời một hồi cũng không được gì hết ha, mà cũng có ra sao khỏi sanh tử đâu, rồi quý vị có độ được chúng sanh đâu. Quý vị về Tây Phương Cực Lạc thành Phật mà độ được chúng sanh, phước báo vô lượng đầy đủ hết. Cho nên chỉ cần thành Phật thôi là độ chúng sanh đó, đó. Cho nên là giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác là vậy. Tạm dịch là giả sử cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Chữ dũng có khi đọc âm là dũng, Thiền Trang thấy âm dũng mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn là âm dũng. Rồi ở đây phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ giải: Giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Đó là về hai câu: giả sử cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Hằng sa giả chỉ Ấn Độ hằng hà chi sa, tức là hằng sa là gì? Là chỉ cát ở con sông Hằng, cát của con sông Hằng tại Ấn Độ. Ai đi qua Ấn Độ thì thấy cát sông Hằng mênh lắm. Đó. Nhân hằng hà sa đa hữu nhân đại chúng nhãn kiến, cố Phật thường dẫn ví dụ. Tức là bởi vì cát sông Hằng thì nhiều, cát sông Hằng nhiều lắm, và lại thêm đại chúng á, thì thường thường đích thân mắt, mắt đại chúng thường thấy, cái chữ nhãn là mắt, mắt đại chúng thường thấy, mắt đại chúng thấy, tại vì sông Hằng á, lúc đó Phật giảng kinh tại hai bên, bên bờ sông Hằng, cho nên hay thấy, nên Phật mới dẫn làm ví dụ. Tức là trong kinh Phật quý vị thấy đa phần á, khi nói về số nhiều, cái gì nhiều, cái số lượng nhiều mà đếm không được á, nhiều lắm, thì Phật lấy cát sông Hằng làm ví dụ. Cho nên trong kinh Phật lúc nào có chữ hằng sa hay hằng hà sa đó, hay hằng hà sa số á, thì bốn chữ, những cái chữ đó đều là nói về số lượng nhiều. Trừ kinh Hoa Nghiêm thôi, trừ kinh Hoa Nghiêm thì hay lấy ví dụ vi trần thế giới hải. Thì kinh Hoa Nghiêm thì giảng ở hội khác, không phải hội tại sông Hằng, cho nên là mới lấy ví dụ là biển lớn, chứ còn không có, còn những bộ kinh khác hầu như là lấy ví dụ số lớn là đều dùng cát sông Hằng. Tiếp tục, văn ý vi, tức là ý của, ý nghĩa của đoạn văn này là: giả linh cúng dường như hằng hà sa số vô lượng chư Phật, bất như cầu chánh giác, kiên dũng nhi bất khiếp. À, tức là gì? Giả sử, cái ý nghĩa của kinh văn này là giả sử cúng dường hằng hà sa số vô lượng chư Phật, cúng dường Phật luôn, chứ không phải thánh bậc thượng đâu, thánh không phải A La Hán là bậc thượng rồi, đây lấy Phật chư Phật luôn, cúng dường nhiều như vậy đó, chứ Phật mà nhiều như các sông Hằng vô lượng luôn. Quý vị thấy một trong kinh Phật nói cúng dường một vị A La Hán thôi là công đức đã vô lượng rồi, cúng dường một vị Bích Chi Phật là công đức vô lượng rồi, quý vị giàu rồi đó. Thì cũng đúng cho một vị A-la-hán thôi, là đời này quý vị thành, đời sau quý vị chuyển thành tỷ phú rồi đó, đừng nói nữa. Đó. Chứ mà đây là cúng dường vô lượng chư Phật nhiều như cát sông Hằng, thì công đức đó, phước báo đó lớn như thế nào, đúng không ạ? Nó vậy mà không bằng thì kiên dũng cầu cái chánh giác, cầu thành Phật nhanh. Cho nên là nhiều người nói đi tu tại đâu bằng đâu, đi làm từ thiện đâu mới ngon, đúng không? Không phải, đi làm từ thiện không giúp được nhiều chúng sanh đâu, phước báo đó rất nhỏ, cúng dường Phật còn chưa lớn nữa. Quý vị thấy như ngài Mahakajip đó, ngài trong đời quá khứ đó, cúng dường có một vị Bích Chi Phật thôi đó, mà trải qua 91 kiếp liên tiếp á, ngài luôn luôn sanh trong gia đình giàu có, đầy đủ tài sản đó. Một cúng dường có một bữa ăn thôi á, hình như là cúng cho một cái quả A-ni-lạc, quả A-ni-lạc giống như một trái xoài á, trái gì đó, một cái trái ổi hay trái xoài gì đó cho một vị Bích Chi Phật thôi, mà trải qua 91 kiếp giàu sang như vậy, không bao giờ sanh vào nhà nghèo đói đó. Đó là tiền ngài Mahakajip á đó. Đó, và quý vị thấy rõ ràng là như vậy đâu có đơn giản đâu đó. Hay có nhiều người trong kinh Phật có kể ra nhiều câu chuyện, chỉ có cúng một bữa ăn thôi, một trong vị thánh nhân thôi, công đức phước báo vô lượng. Cho nên ở đời á, ở đời hay có thiết cúng dường trai tăng á quý vị, ở Việt Nam nhiều đúng không, ở Ấn Độ đó, bây giờ qua Bồ Đề Đạo Tràng đó, hay cúng dường trai tăng, cúng dường là thiên tăng luôn, ngàn tăng rồi đó, nhiều lắm. Thì gì đem gì khi cầu cúng dường đó, thì trong kinh Phật có nói là khi Đức Phật rời nhân gian, tức là thật nhập niết bàn, có để lại một vị tôn giả để nhất ứng cúng. Quý vị biết là ai không ạ? Là ngày nào khi mà tác lễ trai tăng đó, luôn luôn Nam Mô ngài Tân Đầu Lô, Tân Đầu Lư Phả La Đỏa đó, tức là ngày đó là ngài ứng cúng, đệ nhất ứng cúng của Phật. Phật nói là ông hãy trụ nhân gian, trụ thiên thượng nhân gian, tức là trở người trở trời, để làm ruộng phước cho chúng sanh. Vào đời sau này có những chúng sanh thành kính cúng dường với tăng, ông hãy tới ứng cúng. Người đó chỉ cần được cúng một vị A-la-hán đó, thì ngài là A-la-hán, A-la-hán mà phước báo của người ta giàu. Cho nên quý vị thấy tại sao bây giờ nhân gian có những người giàu vô cùng á, quý vị thấy không ạ? Đó là vì đời trước họ phát tâm cúng dường trai tăng, họ cúng dường á, mà thì khi đó ngài sẽ trà trộn vào, ngài sẽ biến thần thông thế nào, ngài trộn vào trong tăng đó. Cho nên ngài nhận, chỉ cần cúng mà nhận, ngài nhận thôi, thành tâm thật sự, thí chủ thật sự thành tâm cúng dường, thì người đó được phước báo vô lượng, bởi vì ngài đích thân ngài Tân Đầu Lư Phả La Đọa, ngài ứng cúng. Cho nên là tại mấy người cúng dường trai tăng, quý vị đừng khinh thường họ, phước báo họ, nếu mà họ thành tâm họ cúng dường nhiều khi phước báo lớn lắm. Một vị A-la-hán ứng cúng, ngài sẽ có cách ứng cúng, ngài sẽ biến ra người nào đó, giả người nào đó vào trong cái cúng, ứng cúng. Cho nên là nhiều khi vậy, có những câu chuyện như vậy. Cho nên là đó, mình đừng chê cúng dường trai tăng là không có lợi ích nha. Có, nhưng mà phải là gì, phải kính dường đúng như lý, đúng như pháp. Chứ còn nếu mà không đúng thì nhiều khi ngài không tới ứng cúng đâu. Cho chẳng hạn như bây giờ cúng dường trai tăng mà như một số chùa ở miền Bắc nha, cúng dường mà mời người ta mà cho đãi mặn rồi vân vân, thì thôi cái đó không có, ngài không thể ứng cúng đâu. Còn nếu như quý vị đó, ở bên Nam Triền là gọi là ngài Sapali, ngài một ngày khác nữa. Bên Nam Triền là ngài Sapali là thần tài, Sapali đó là ngài thần tài, đó là khác, đó bên Nam Triền. Còn ngài Tôn Tân Đầu Lô Phả La Đỏa là bên Bắc Triền. Nhưng mà một ngày là chuyên hành ấn cúng, còn ngày kia là ngày chuyên ban phước. Tại vì ngày xuất hiện tới đâu, ngày Sapali là xuất hiện tới đâu là phước tới đó. Cho nên những người nào thờ tượng của ngài là phước báo lớn lắm. Thì cha cũng nói quý vị, hôm bữa hình như có đồng tu cũng thỉnh ngài thờ. Có phước không quý vị? Có, hình như thỉnh về ngài về thờ xong mới bán được đất đó quý vị. Bất đất bị giam cầm bao nhiêu, trả tiền ngân hàng không trả nổi, nhưng mà thỉnh ngài, phát tâm thỉnh ngài về cái bán được đất đó. Đó, phước báo ngài cho đó, ngài Sapali là cái đó, thì đó hoàn toàn giúp cho chúng sanh những cái, tại vì sao, cái phước của ngài lớn quá, cho nên có hình tượng của ngài ở đó thôi là chư thần tác động giúp cho mình. Thì đó là giúp cho quý vị, kể cho quý vị, để quý vị nào mà khó khăn quá đó, nếu mà nghèo tinh tế, nghèo khó quá, tôi cũng có phương tiện. Phương tiện hơi thờ ngài Savali của bên Nam Triền, Phật giáo Nam Triền. Phật giáo còn bên Bắc Triền là Tân Đầu Lô Phả La Đỏa, không biết hai ngài là một hay không thì hiện trang chưa tra ra. Tại vì cái dịch âm thấy không có giống nhau, thường hai bên dịch âm nó cũng phải giống giống nhau thì mới được. Nhưng mà rõ ràng cái câu chuyện thấy không giống nhau. Nên là Thiện Trang nghĩ đó hai người chứ không phải một người. Đó. Cho nên là chưa còn bao giờ Thiện Trang tra lại, và bây giờ thấy nói nếu là hai người đó là một người thì Thiện Trang sẽ nói sau. Rồi như vậy ở đây quý vị thấy cúng dường như vậy cũng không bằng gì. Bất như cầu chánh giác, tức là không bằng cầu thành Phật đó. Kiên dũng như bất khiếp, tức là dũng kiên, kiên là gì? Kiên cố là vững vàng á. Rồi gì? Dũng mãnh mà không có khiếp sợ. À, bất khiếp là không khiếp sợ. Đấy, hai câu này, bất như cầu chánh giác nè, kiên dũng nhi bất khiếp, thượng vi hán dịch nguyên văn, tức là ở trên, là gì, là ở trên cái bản, nguyên văn của bản hán dịch đó, tức là bản dịch thời Hán luôn, là có câu này. Như vậy nhớ nha, ở đây phải gì? Kiên dũng nhi bất khiếp. Chứ không phải mình là tu một thời gian là không có kiên cố gì hết, người ta nói sơ cái thói tầm mất tiêu, rồi không có dũng mãnh gì hết, tu một cái gì sợ sệt. Rồi ở đây phải nói bất khiếp, tức là không có sợ đó. Phải tu làm sao đó, tu làm sao mà phải dũng mãnh như vậy đó. Ai phát tâm làm sao tu rồi thà tôi chết luôn, hiểu không? Cho nên là cũng chết luôn thì cũng không sao hết, vì Phật pháp mà chết luôn, đó mới gọi là bất khiếp. Chứ còn nếu mà mình tu mình còn sợ chết thì thôi, chứ thật ra quý vị sợ chết là quý vị phá chưa nổi thân kiến. Thật ra chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, bao nhiêu thân rồi, cái thân này chết có gì đâu, có vô lượng thân rồi mà, đúng không? Mình có thân này cũng thân kia bỏ rồi đâu có gì. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca đó, trong tiền thân của ngài khi ngài tu đó, ngài có đời đó xả thân vì cầu gì, cầu có bài kệ à, quý vị nghe câu chuyện đó rồi mà, đúng không ạ? Có bài kệ đó quý vị nhớ không ạ? Đó, tức là ngài lúc đó ngài làm bị hình như quỷ quốc vương, thì vua á, mà ngài nói ôi bao nhiêu năm nay ta muốn học Phật pháp mà không có ai nói cho là Phật pháp, có cái pháp nào hay không nói giùm ta đi. Ngài hành Bồ Tát đạo nhiều nhưng mà không có. Thì bữa đó đi ngang qua cái cây đó, nghe trên cây có con quỷ nó đọc chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. À, tức là các hành vô thường là pháp sanh diệt. À, ta không nói nữa. Ngài nói ôi ai nói được ta hai câu kinh văn hay quá, câu kinh văn của Đức Phật thời quá khứ mà hay quá, ai nó nói cho ta cái con quỷ nó nói cái ta là quỷ giờ xoa đây à, à bây giờ ông muốn nghe không, cái có tôi nghe đi, muốn gì cũng được nhưng mà ta phải ăn thịt người, bây giờ ta đói quá ta không thể nào ta nói nổi nữa, bây giờ cho ta ăn đi rồi ta nói, cái không được con. Ông ăn tôi rồi thì tôi sẵn sàng, nhưng mà ăn rồi làm sao tôi nghe được, bây giờ nói rồi mới nghe, kêu bây giờ làm sao đó, cuối cùng kêu bây giờ ông không được, nói xong ông chạy mất sao, bây giờ làm sao quý vị biết không, đào cái hố để khỏi chạy, rồi đào số đi nhảy xuống hố, nhảy cái hố xuống rồi bây giờ nói xong hai câu rồi ăn nha. Đó, thế lúc đó bắt đầu rồi chấp nhận, bắt đầu nói câu quỷ nó nói tiếp đó, tức là hai câu đó là chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. À, sanh diệt diệt dĩ à, tịch diệt vi lạc, sanh tử diệt dĩ gì đó thì con quên mất cái chữ không chính xác là thế nào, thì tịch diệt vi lạc à, sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt là vui, thì nghe xong ngày đó rồi thỏa mãn rồi, bây giờ ăn đi à, lúc đó quý vị thấy biết chuyện gì xảy ra mà à, lúc đó là thấy con quỷ bay lên trên hiện hình là thành Đế Thích, vua trời Đế Thích, nói ta là vua trời Đế Thích tán thán và bị xá thân vì đạo của ông nên tới đây thử làm ông thôi, chứ không phải ta không phải quỷ gia xoa à, tán thán công hạnh tên Đức Phật đó, quý vị thấy không, Phật thử thôi à, chư thần thử liền, cho nên vừa phát tâm tu hành nó thử, ngài Xá Lợi Phất đó trong đời quá khứ đó cũng vừa phát tâm Bồ Tát đạo, bố thí hết tất cả, bố thí hết, không có chuyện gì hết. mới ra đi chút xíu cái đi qua đi lại cái trong kinh đại tập đó, nói ra đi qua đi ra ngoài cái thấy có người khóc sướt mướt thôi khổ quá cái ngài nói thì sao không khổ. Người đó nói kêu, tại vì mẹ con bị bệnh chứ không có thuốc chữa cho nên khổ vô cùng, kêu thuốc gì mà không có, kêu bây giờ cần con mắt của một vị phát tâm tu hành trì giới vân vân đó, bây giờ có thuốc đó mới là làm thuốc được, con mắt đó mới làm thuốc được để mà chữa bệnh. Ngài nói kêu, ủa ta vừa phát tâm bồ đề xong mà sẵn sàng cho hết bố thí hết mà được thôi, bây đây cơ hội tốt làm ngay mất cái kêu đây ta là được không, cái ngài thì được, ngài là đủ tiêu chuẩn vậy là được, móc mắt đưa rồi móc mắt cái nó nói kêu là không, ngài ngài vội vàng quá, con muốn con mắt bên trái mà ngài lại móc mắt phải rồi, không phải cái bây giờ con cần mắt bên trái. Thế lúc đó là ngài kêu ta mới mù mất một con rồi, bây giờ còn một con để thấy đường thôi, bây giờ nếu cho luôn thì chắc ta bù quá. Xong nghĩ đi nghĩ lại thôi đó rồi phát tâm rồi cho luôn, cho nên móc con mắt lại đưa thì lúc đó hết thấy đường rồi. Nhưng mà thấy cầm lên sau đó kìa, ôi con mắt này không phải người thật sự tu hành giới hạnh không ấy, nó hôi quá, không làm chắc không làm thuốc được, bỏ xuống chân chà chà. Lúc đó ngài thoát sao là thoát khói tâm bồ đề. Thôi thôi ta tu hành tiểu thừa thôi, chúng sanh khó độ quá đó, đó là câu chuyện trong kinh đại tập, thoái luôn quý vị, thoái tâm luôn, thoái tâm bồ đề không được, không thể tu được, không dễ dàng đâu, phát tâm thì có. Cho nên là mai mốt chúng ta tới cái câu chuyện đó, nó nằm ở phẩm sau phẩm nào đó có trích dẫn câu chuyện đó, đó là đó gì, tức là bồ tát phát tâm chúng sanh phát tâm bồ đề nhiều như vậy, như trứng cá mà người đạt được bồ đề thì chỉ như cá con đó. Tức là trứng cá thì nhiều vô số kể, nhưng mà nó để mà nó thành con cá lớn lên trưởng thành rất ít. À, thì cho nên thì Giang mới nói người cũng có trong kinh cũng nói là gì, người phát tâm nhiều bồ đề nhiều như bông xoài, nhưng mà người thành tựu ít giống như quả xoài mà thôi, đâu có dễ đâu quý vị. Cho nên là chúng sanh phát tâm giả đó, phát tâm tu hành mà ra khỏi sanh tử mà hồi chút cái con đau cái lo con, chồng đau cái lo chồng vân vân, rồi được cái gì chuyện gì vân vân, cái một hồi hoặc là người phát tâm mà hồi cái gì tới thôi tôi tu hành để giải thoát mà hồi thấy cô nào đẹp đẹp thôi đi theo rồi, thấy anh chàng đẹp thôi đi theo rồi, đâu có phát tâm được lâu dài đâu. Cho nên là gì, phải là kiên dũng, kiên là cái gì, kiên trì, kiên là vững vàng, phải vững vàng, dũng mà dũng mãnh đó, dũng mãnh tin mới tiến tới rồi vậy, cầu chánh giác đó. Nếu không có hai chữ kiên và dũng thì không thành tựu. Cho nên á, nhiều người nói đọc câu kinh Quân Thọ hiểu, hiểu đồng hiểu, hiểu đâu, giả sử cúng dường hằng sa thánh không bằng cái kiên dũng cầu hạnh giác, mới cái để chỉ lo chú ý chữ cầu hạnh giác à, quên mất hai chữ đằng trước, phải có kiên và dũng. Kiên là kiên trì, là vững vàng, là dũng, là dũng mạnh tinh tấn. Còn chúng ta có kiên không, có dũng không, cho nên công đức chúng ta đâu có lớn đâu. Không có hai chữ đó là cầu chánh giác cũng cầu cho nói trên miệng chứ mấy, tu biết bao giờ mới thành tựu, đúng không ạ? Cho nên kinh văn nói như vậy mà mình quên mất để ý hai chữ, phải kiên dũng cầu chánh giác à, nhớ nha, không phải đơn giản đâu. À, phải cố gắng, cho nên bí quyết thành công tu hành, thành công nằm ở đâu đó, nằm ở trong cái kinh văn này, phải kiên trì, kiên cố, dũng mạnh, cầu chánh giác. Chúng ta cầu chánh giác đó là niệm Phật vạn sanh. Đó, thì thật ra là sau này á, đằng sau á, Đức Phật nói một lời khác dễ hơn, đó là ở phẩm 33 đúng không ạ? Ba nói gì? Ti nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ hậu sanh vô lượng thọ quốc. Tức là chỉ cần cố gắng đúng không, chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi hả, về sau sanh về cõi nước vô lượng thọ rồi. Đó, cho nên đó thì Phật an ủi hạ thấp đó. Nhưng mà cái chỗ mà ti nhất thế tinh tấn cần khổ đó, quý vị, thật ra đó chính là kiên dũng đó. Tại vì sao? Hãy dễ gì mà chịu khó chịu khổ được, tinh tấn được, đúng không? Người đời này chúng ta thôi, chúng ta thôi, chúng ta không nói người khác, quý vị cái chịu, chúng ta có chịu khó chịu khổ tinh tấn được đâu, không có, khổ chút mà la làng rồi. À, tính đâu có dễ đâu, khổ chút cái thời con tu hành mà Phật kỳ quá, Phật Bồ Tát sao không minh ứng khảo đảo con dữ quá, đấy không? Hồi, cũng không phải quý vị đâu, Thiện Trang cũng vậy, Thiện Trang cũng vậy, sao con tu hành con phát tâm vì ra khỏi sanh tử vân vân, con vì chúng sanh mà sao Phật Bồ Tát cho con gian nan khổ quá, con chịu hết nổi rồi, đúng không vậy? Quý vị thấy phải vậy không ạ? À? Lâu lâu chúng ta vẫn thói tầm thế thôi, cho nên kiên dũng cầu chánh giác không làm được. Dạ. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nó là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Dạ, đúng rồi, kinh Niết Bàn. Còn câu chuyện đó thì Trang nhớ là trong kinh Đại Tập. Dạ. Nếu như vậy chúng ta trở lại với phần này. Là gì? Về hai câu giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Hằng sa là chỉ cát của sông Hằng ở Ấn Độ. Vì cát con sông Hằng nhiều với lại mắt của đại chúng nhìn thấy, nên Đức Phật thường dẫn làm ví dụ. Ý của hai câu kinh văn này là giả sử cúng dường hằng hà sa số vô lượng chư Phật không bằng cầu chánh giác. Kiên dũng mà không sợ, đây là đây trên là nguyên văn của bản dịch thời được Hán. Bản dịch thời Hán là nguyên văn là kiên dũng mà không sợ, nó tách ra đằng sau. Thì ngài Hạ Liên Cư, ngài hội tập, ngài khéo hơn, ngài để luôn hai chữ kiên dũng dục từ trước và gọn lại hai câu thành một câu, cho nên là thành kiên dũng bất như kiên dũng cầu chánh giác, thì có 7 chữ thôi, còn không thay vì 10 chữ như bên kia hai câu. Đó, tức là ngài hội tập ngài đã gồm gọn lại kinh, à, gọn lại kinh, nhưng mà ý nghĩa không sai, ý là nói như thế. Thì hôm nay có lẽ chúng ta chia sẻ tới đây được rồi, đúng không ạ? Quý vị thấy thời pháp nào ngay qua kinh bản này hình như nó trôi còn nhanh hơn là bản tu bản tại gia lục yếu quán tập, đúng không ạ? Tại vì cảnh giới này là cảnh giới của chúng ta đang học cảnh giới này, còn cảnh giới kia thật ra Thiền Trang không muốn giảng cao, tại vì Thiền Trang giảng cho những người mới họ còn nghe được. Chứ nếu mà giảng cao quá thì mọi người sẽ không nghe nổi. À, mình có một cái bộ thấp, còn bộ này là có bao nhiêu đem ra xài hết. À, coi như là dốc chặn trọn tâm can để giảng. Cho nên là cảnh giới nghe đã hơn rất nhiều. Nếu như ai mà tha thiết, ai mà thích nghe, thật sự nghe rất đã. À, Thiền Trang cũng cảm thấy mỗi thời khóa, mỗi thời mà giảng những cái bài này, chắc có lẽ là được Phật Bồ Tát gia trì, cho nên mỗi lần mình cũng khế nhập được rất nhiều. Cho nên là cái thường thường mình mà nhập như vậy thì chắc là nếu mình không có bị thoái chuyển, mình đời này mình sẽ đi rất là xa, đúng không? Quý vị cũng vậy, quý vị nếu mà mình, quý vị cũng không thoái chuyển, quý vị kiên dũng cầu chánh giác, cầu nguyện quang sanh mà không thoái chuyển, vẫn vững vàng như vậy, thì đời này chắc chắn mình sẽ ra khỏi sanh tử. Vì sao? Vì quý vị thấy chúng ta tu không bao lâu mà đã vượt hẳn. Như vậy nếu chúng ta có mấy chục năm thì chắc chắn dư sanh để thành tựu. Chỉ sợ là mình giữa đường thoái chuyển rồi. À, cho nên làm sao khỏi thoái chuyển? Cứ ngày ngày bám theo kinh pháp, ngày ngày bám theo kinh giáo, ngày ngày có người khuyên mình hoài, rồi cuối cùng mình cũng sẽ làm được. Còn rời thiện tri thức, rời kinh điển thì dần dần mình tự mình nghĩ đúng, mình làm một hồi nó sai, hoặc là mình thoái tâm. Đúng không ạ? Ở đây ví dụ như một số đồng tu nghe ở đây thì rất hoan hỷ, phát tâm liền. Nhưng mà về nhà thời gian đã quên mất tiêu. Đó. Cho nên là phát tâm hoan hỷ nhưng mà quên. Không phải quý vị đâu, Thiện Trang cũng vậy. Cho nên Thiện Trang chỉ có bí quyết bao nhiêu năm nay là gì? Bám pháp hòa thượng, bám kinh, bám điển. Kinh, điển lúc nào cũng phải sống, mình sống vào đó, mình học. Mình học rồi, không phải học lý thuyết đâu. Ra đời sống, nhìn toàn bộ. Tất cả những gì cũng là pháp hết, rất là nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Đó, tất cả pháp đều là Phật pháp. Ra ngoài đường đó, như có cô kể có đi lạc đường, cũng nghĩ là đường này sao đông người, đường kia ít người, cũng nghĩ ngay đường đi với Tây Phương thì một mình đi, còn đường đi Ta Bà Luân Hồi thì đông người đi, đúng không? Đó, đó là pháp, nó bắt đầu nó thấm vào tâm mình. Ra ngoài nhìn những cái gì cũng trở thành Phật pháp, thì quý vị tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Tức là tâm quý vị luôn luôn trụ trong độ xuất thế vô vi rồi, thì quý vị sẽ, khi mà quý vị bỏ bao thân này, quý vị sẽ đi con đường xuất thế tức là ra khỏi thế gian, tức là chúng ta vãng sanh. Đó, mà học Phật pháp bao giờ thấm nhập được như vậy, là không vãng sanh không thể, tại vì chắc chắn phải vãng sanh. Vì tâm mình chỉ còn một cái hướng hướng, một mục tiêu hướng về Tây Phương Cực Lạc, nguyện vãng sanh, tâm mình hoàn toàn đó. Lúc đó sanh tử có đến, mình cũng có vô cùng thân này bỏ ta lên đài hoa sen, lên Tây Phương Cực Lạc, Phật thới tiếp dẫn mình. Đúng không? Quý vị tu mà như vậy rồi, quý vị không vãng sanh, ai vãng sanh chứ? Đúng không? Quý vị thành công ngay, chắc chắn, chỉ cần làm được. Cho nên Thiền Trang thấy đúng là Hòa Thượng nói, chỉ cần khi tâm mình thanh tịnh, một câu niệm Phật cũng vãng sanh. Còn nếu tâm tán loạn, tức là mình niệm miệng nhưng mà tâm tán miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn thì đau mồm rất họng cũng uổng công. Tại vì mình niệm miệng không giữ được tâm. Còn bây giờ mình đã đổi tâm được rồi, tâm mình luôn luôn trụ trong Phật pháp, trụ rồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì đời này chắc chắn mình vãng sanh, chứ còn gì nữa, còn chạy đi đâu nữa. Dù có hoàn cảnh khốc liệt, dù có tai nạn binh đao, dù có bom nguyên tử rớt xuống, mình cũng niệm Phật vãng sanh được một hướng Tây Phương. Nếu vậy không vãng sanh sao được, đúng không? Chắc chắn sẽ vãng sanh. Dạ, A Di Đà Phật. Hẹn quý vị vào bữa thứ tư tuần sau, chúng ta sẽ gặp nhau trong chia sẻ tiếp phần này. Dạ, hôm nay thời pháp tới đây. Dạ, chiều nay tối nay chúng ta còn khóa tu nữa, một thời niệm Phật nữa. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu trên mạng. A Di Đà Phật.